Chương 160, một trưởng trấn tám kim tiên. Chương 160, một trưởng trấn tám kim tiên. Ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Kim tiên nhị trọng tiên, tam trọng tiên, hay là cao hơn? Xích Tôn Pháp Vương trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, mà càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là Hốt Tất Liệt, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng các loại bảy vị vừa rồi dục dịch, chuẩn bị xuất thủ kim tiên, giờ phút này liền đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái kia bao trùm 10 dặm vân khí cự thủ, tán phát uy áp kinh khủng. Tinh chuẩn địa chỉ tác dụng tại Xích Tôn Pháp Vương trên người một người. Đối với bên cạnh bảy người, mà ngay cả một tia gió nhẹ đều không có nhấc lên. Loại này đối với lực lượng khống chế, đã đến không thể tưởng tượng, quỷ thần khó lường tình trạng. Hốt Tất Liệt bọn người nhìn xem bên cạnh bị ép tới không thể động đậy, sắc mặt hoảng sợ Xích Tôn Pháp Vương, lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chậm rãi đè xuống vân khí cự thủ. Trong lòng rung động cùng sợ hãi, giống như thủy triều che mất lý trí. Xuất thủ. Hốt Tất Liệt phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng gần như dã thú gào thét. Hắn không có khả năng đợi thêm nữa. Hôm nay như trơ mắt nhìn xem Xích Tôn Pháp Vương bị trấn áp, bọn hắn thập nhất quốc mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Càng đáng sợ chính là, vị này đạo huyền chân nhân cho thấy thực lực viễn siêu bọn hắn dự đoán. Nhất định phải liên thủ, nhất định phải thăm dò ra ranh giới cuối cùng của hắn. Vâng. Hốt Tất Liệt quanh thân bộc phát ra ngập trời huyết khí, phía sau hiện ra một đầu ngựa mặt lên trời thét dài thương lang hư ảnh. Hắn đấm ra một quyền, quyền kinh hóa thành huyết sắc đầu sói, răng nanh ung tùm, cắn xé hướng cái kia vân khí cự thủ. Gần như đồng thời, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng rút kiếm, kiếm khí như rồng hóa thành trăm trượng kiếm mang, chém về phía vân thủ. Xuân Thân Quân Hoàng hiết miệng phun chân ngôn, chấn phù văn màu vàng như mưa to chút xuống. Thứ khách Tinh Kha thân ảnh hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở vân thủ phía dưới. Một thanh chủy thủ đen kịt đâm về lòng bàn tay, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa cực hạn ám sát chi đạo. Hàn Phi triển khai Hàn Phi Tử Thế Trúc, vô số văn tự màu vàng bay ra, hóa thành pháp tắc xiềng xích, cuốn quanh hướng vân thủ năm ngón tay. Mạnh Thường Quân Điền Văn sau lưng hiện hiện 3000 môn khách hư ảnh, đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như rừng, phô thiên cái địa. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ nhân đức chi quang hóa thành bình chướng, ý đồ nâng ép xuống vân thủ. Bảy vị kim tiên, bảy loại đạo khác nhau, bảy đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích. Tại thời khắc này, không giữ lại chút nào, đánh phía cái kia vân khí ngưng tụ tự thủ. Ầm 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 ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, như ức vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Bảy đạo công kích cùng vân thủ va chạm trung tâm, bộc phát ra chướng mắt đến cực hạn thất thải quan mang. Không gian như chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau đen kịt thâm thúy hư không loạn lưu. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, nhưng ở chạm đến Thanh Vân Sơn mạch biên giới lúc, bị một tầng bình chướng vô hình lặng yên không một tiếng động hóa giải. Mà ngay cả một mảnh lá cây cũng không gợi lên. Tất cả lực phá hoại, tất cả uy năng đều bị một mực hạn chế tại vân thủ bao trùm phương viên trong vòng 10 dặm. Mà cái kia vân khí cự thủ, tại tiếp nhận bảy vị kim tiên một kích toàn lực sau, chẳng những không có phá toái, ngược lại càng thêm ngưng thật. Lòng bàn tay đường vân càng phát ra rõ ràng, năm ngón tay tựa như núi cao nặng nề, tản ra uy áp so trước đó mạnh không chỉ một lần. Không, không có khả năng. Hốt Tất Liệt con người co vào tới cực điểm, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Bọn hắn bảy người liên thủ, cho dù là kim tiên tam trọng tiên cường giả, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể cái này vân thủ trấn áp 200 năm, làm chủ trị. Đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ bình thản. Nhưng lần này, cái kia trong thanh âm bình thản, lộ ra một cố làm cho người linh hồn run rẩy hàn ý phảng phất tại nói, một lần xuất thủ, 100 năm, bảy người liên thủ, gấp bội. Rất công bằng. Vân thủ tiếp tục đè xuống. Lưu Ba Ôn, các ngươi. Hốt Tất Liệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa vẫn như cũ quanh tay đứng nhìn Lưu Ba Ôn, Đồng Trọng Thương, Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố, Trực Cư Chính bọn người. Trong mắt phun lửa, hắn hiểu được, bọn hắn bị gài bẫy. Lưu Ba Ôn những người này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định toàn lực xuất thủ. Bọn hắn giật dây Xích Tôn Pháp Vương thăm dò, giật dây Hốt Tất Liệt bọn người xuất thủ. Bất quá là muốn mượn tay của bọn hắn, đi dò xét đạo huyền danh giới cuối cùng, đi ước lượng vị này thiên hạ đệ nhất nhân phân lượng. Mà bọn hắn bảy người, Thành Quân Cờ, Thành Khí Tử, Đồng Trọng Thương, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng cũng kịp phản ứng, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng đã chậm, vân thủ đã rơi xuống. Ầm ầm long, liên tiếp bảy đạo ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, như thái cổ thần sơn đập xuống đại địa. Hốt Tất Liệt, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, Xuân Thân Quân Hoàng Hiết, Thứ Khách Kinh Hà, Hàn Phi, Mạnh Thường Quân Điền Văn, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ. Cái này bảy vị tại Chiến Quốc Đại Lục quát tháo phong vân, danh chấn một phương kim tiên cường giả. Tính cả đã sớm bị áp chế Xích Tôn Pháp Vương, hết thảy 8 người, bị cái kia bao trùm 10 dặm vân khí cự thủ, ngạnh sinh sinh đập vào Thanh Vân Sơn mạch biên giới trong dãy núi. Không phải đánh giết, là trấn áp. Vân thủ tiêu tan trong nháy mắt, phía dưới cái kia một mảnh dãy núi liên miên, phản phất bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, bắt đầu đủ đủ di động. Tám tòa núi cao ngàn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại ầm vang rơi xuống. Công bằng vừa vặn đặt ở cái kia tám đạo khí tức vẻ vải thân ảnh phía trên. Mỗi một ngọn núi mặt ngoài đều hiện lên ra lít nha lít nhít phong ấn phù văn, lóe ra kim quang nhàn nhạt, cùng địa mạch tương liên, cùng trời tượng hô ứng, hình thành một tòa tự nhiên mà thành phong ấn đại trận. Tám vị kim tiên bị bắt tọa thần sơn, trấn tại Thanh Vân Sơn mạch biên giới 200 năm. Trừ phi đạo huyền tự mình giải phong, hoặc là sẽ vượt qua đạo huyền lực lượng cưỡng ép phá trận. Nếu không, tám người này liền muốn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời lòng đất bị trấn áp trọn vẹn 200 năm. T. Tận mắt nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Tần Quốc đám người rung động phải nói không ra nói. Thương Hưởng, Mị Nguyệt, Doanh Đãng, Bạch Khởi bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ cùng. May mắn, bọn hắn lựa chọn nhận lỗi, lựa chọn cúi đầu. Nếu không hôm nay bị trấn áp, chỉ sợ cũng không chỉ 8 người kia. Thanh Vân môn đệ tử, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra rung trời reo hò. Trưởng môn vô địch, một trưởng trấn áp 8 kim tiên. Đây mới là thiên hạ đệ nhất. Xem ai còn dám ở ta Thanh Vân môn làm cản. Trong tiếng hoan hô, là trước nay chưa có tự hào cùng công nhận. Đồng Trọng Thư, Lưu Ba Ôn, Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố, Trừng Cư Chính 5 người. Giờ phút này sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại đều hiện lên một tia khó mà che giấu rung động. Bọn hắn xác thực tính kế hốt tất liệt bọn người, cũng xác thực muốn mượn cơ hội thăm dò đạo huyền. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, kết quả thử nghiệm đáng sợ như thế. Một trường, vẹn vẹn một trường, hơi hận, trấn áp 8 vị kim tiên. Phần này thực lực đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Kim tiên tứ trọng tiên, ngũ trọng tiên, hay là cao hơn, không biết. Bọn hắn chỉ biết là từ nay về sau, tại vị này đạo huyền chân nhân trước mặt. Chương 161, loạn tượng chương 161, loạn tượng nhất định phải thu hồi tất cả tiểu tâm tư, nhất định phải bảo trì tuyệt đối. Cung kính. Chân nhân thần uy. Lưu Ba Ôn phản ứng đầu tiên, hướng phía Thông Thiên Phong phương hướng, không người một cái thật sâu, ngựa khí chân thành. Lưu Ba Ôn hôm nay mạo phạm, ngày sau tất đích thân lên Thông Thiên Phong, đội gai nhận tội. Hôm nay, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn không chút do dự, xoay người rời đi. Đồng Trọng Thư, Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố, Trương Cư Chính 4 người, cũng theo sát phía sau. Không mình hành lễ, sau đó hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Đi được gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Nguyên Bá còn muốn nói điều gì, bị Viên Thiên Cương một đạo pháp lực bao lấy, cưỡng ép kéo đi. Vị hung thần này mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải đồ đần, vừa rồi một trưởng kia uy lực, hắn cảm thụ được rõ ràng, chính mình đi lên, kết quả không thể so với Hốt Tất Liệt bọn hắn tốt bao nhiêu. Tần Quốc đám người thấy thế, cũng hướng đạo huyền hành lễ cáo tử, trở về đại tần. Sau đó, hết thảy đều muốn nhìn Doanh Chính chính mình. Thông Thiên Phong, sườn núi chỗ. Doanh Chính đứng tại một gốc cổ tùng phía dưới, lặng lặng mà nhìn xem nơi xa cái kia 8 tòa mới xuất hiện phong ấn chi sơn. Vừa rồi một màn kia, từ đầu tới đuôi, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Cái kia màu vàng Phật thủ trộm tới lúc, trong lòng của hắn từng hiện lên trong nháy mắt sợ hãi, nhưng càng nhiều, là một loại khó nói nên lời. Hưng phấn. Khi Vân Thủ xuất hiện, một trưởng trấn áp 8 vị kim tiên lúc, trong lòng của hắn đoàn lửa kia, triệt để bị nhen lửa. Lực lượng Doanh Chính tự lẩm bẩm, tay phải chậm rãi nắm chặt. Nếu có lực lượng như vậy, ai còn có thể bức bách ta? Ai còn có thể tính toán ta? Ai còn có thể đem ta xem như quân cờ, tùy ý bài bố? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thông Thiên Phong đỉnh tòa kia mây mù lượn lờ ngọc thanh điện, trong mắt tiêu đốt lên trước nay chưa có kiên định cùng khát vọng. Bái sư, nhất định phải bái đạo huyền chân nhân vi sư. Chỉ có trở thành đệ tử của hắn, mới có thể chân chính chạm đến loại cấp độ kia lực lượng, mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình. Cùng lúc đó, cái này thì thạch phá thiên kinh tin tức, bằng tốc độ kinh người, chuyển khắp toàn bộ thế giới. Thần Châu hạ thổ, đấu khí đại lục, tứ hải bát hoang, chiến quốc đại lục. Tất cả thế lực, tất cả cường giả, khi biết đạo huyền chân nhân một trưởng trấn áp 8 vị kim tiên tin tức sau, tập thể nghẹn ngào. Nhất là Trung Châu đại lục, cái kia còn lại mấy đại quốc. Cung đình chỗ sâu, từng đạo mệnh lệnh hỏa tốc hạ đạt, truyền lệnh. Biên cảnh quân đội triệt thoái phía sau 300 dặm. Không được cùng Thanh Vân môn phạm vi thế lực phát sinh bất luận cái gì ma sát. Sưu tập tất cả liên quan tới đạo huyền chân nhân tình báo. Không tiếc bất cứ giá nào. Phái sứ giả tiến về Thanh Vân môn, dâng lên hậu lễ, biểu đạt thiện ý. Từ nay về sau, phàm ta đại hán con dân, không được chủ động trêu chọc Thanh Vân môn đệ tử. Người vi phạm, tru cửu tộc. Tương tự mệnh lệnh, tại các quốc gia trong cung đình quân quần. Một trưởng trấn áp 8 kim tiên. Phần này chiến tích đã không thể dùng mạnh để hình dung. Đó là vô địch, chân chính, đương đại vô địch. Thanh Vân Sơn bên trên, náo nhiệt qua đi, các đệ tử dần dần tán đi, nhưng tiếng nghị luận vẫn như cũ không dứt. Trường môn thật sự là quá lợi hại. Ta nhìn từ nay về sau, thiên hạ này lại không ai dám đến ta Thanh Vân môn dương ai. Đó là tự nhiên. Bất quá, chiến quốc đại lục những quốc gia kia, nội tình cũng xác thực thâm hậu. Kim tiên cường giả lại có nhiều như vậy. Cái kia Doanh Chính, các ngươi nói, hắn thật trọng yếu như vậy sao? Đáng giá thập nhất quốc liên thủ vây giết, đáng giá trưởng môn tự mình xuất thủ che chở. Chuyện tương lai, ai có thể nói chúng? Bất quá nghe những truyền ngôn kia, giống như mấy cái quốc gia trên sử sách, đều có Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ ghi chép. Mặc dù thế giới dung hợp sau hết thể cũng thay đổi, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Mặc kệ nó, dù sao hắn hiện tại là chúng ta Thanh Vân môn người, thông qua khảo hạch chính là đồng môn. Các đệ tử nghị luận ở Mỹ, có triển vọng trưởng môn thần uy tự hào, có triển vọng chiến quốc đại lục nội tình sợ hãi than, cũng có đối với Doanh Chính hiếu kỳ. Ngọc Thanh Điện bên trong, Vạn Kiếm nhất thu hồi nhìn về phía dưới núi ánh mắt, quay người đối với đạo huyền hành lễ. Sư Minh, đưa mẹ kia nhanh đến sân môn. Đạo Huyền xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, thanh âm bình tĩnh, hết thể như thường. Là Vạn Kiếm nhất gật đầu, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Đối với Doanh Chính, bọn hắn chưa nói tới ưa thích, cũng chưa nói tới chán ghét, càng nhiều là một loại hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này bị thập nhất quốc kiên kỵ như vậy thiếu niên, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Có hôm nay chi uy nhiếp, Đạo Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Thiên hạ là có thể an ninh một thời gian. Vô sự, các ngươi liền đi tu luyện đi, cần tuân sư minh chi mệnh. đám người hành lễ, rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Mấy canh giờ sau, Doanh Chính rốt cục bước lên Thông Thiên Phong đỉnh, chính thức đặt chân Thanh Vân Môn sân môn. Sớm đã chờ đợi ở đây hai vị nhân tiên cảnh chấp sự trưởng lão, đem hắn dẫn vào khách xá, cũng lập tức phái người tiến về đại tần, kỹ càng điều tra Doanh Chính qua lại kinh lịch, phẩm hạnh, tâm tính. Đây là Thanh Vân Môn thu đồ đệ cố định quá trình, không nhìn ra thân, chỉ nhìn bản tâm. Mà Doanh Chính tại bước vào Thanh Vân Môn sau ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, liên đối với nơi này sinh ra một loại kỳ lạ lòng cảm mến. Nơi này không có Hàm Dương cung lục đục với nhau, không có trên triều đỉnh bộ bộ kinh tâm, không có trên chiến trường núi thây biển máu, có là sáng sớm mây mù, là trong núi thanh phong, là các đệ tử luyện kiếm lúc hô quát, là các trưởng lão giảng đạo lúc huyền âm. Hết thảy đều như vậy thuần túy, như vậy sạch sẽ, để hắn cảm thấy một loại đã lâu phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm. Sau 10 ngày, tiến về đại tần điều tra chấp sự trưởng lão trở về, mang đến liên quan tới Doanh Chính kỹ càng báo cáo. Trầm ổn, kiên nghị, thông minh, quả quyết. Mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã có vương giả khí độ. Tâm tính phương diện, cũng vô ác dấu vết, ngược lại tại dân gian rất có nhân đức chi danh. Hắn từng lực gián phụ hoàng giảm miễn thuế má, từng tự mình cứu tế nạn dân. Từng vì chết oan binh lính lấy lại công đạo. Nhân phẩm khảo hạch, thông qua. Ý vị này, Doanh Chính chính thức trở thành Thanh Vân Môn một thành viên. Tin tức truyền đến, Doanh Chính trong lòng có chút vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem phần này vui sướng ép xuống. Bởi vì, không ra đạo huyền sở liệu. Chiến quốc đại lục mà khác thập nhất quốc, thậm chí một chút trung tiểu quốc gia, khi biết Doanh Chính thành công bái nhập Thanh Vân môn sau, nhao nhao phái ra sứ giả, đưa tới đại lượng vương tôn quý tộc, thiên phú xuất chúng con em bình dân, thỉnh cầu bái nhập Thanh Vân môn. Mục đích không cần nói cũng biết, ngươi đại tần có thể đưa thái tử đến bái sư, chúng ta cũng có thể tặng người đến, không thể để cho đại tần độc chiếm cùng Thanh Vân môn quan hệ. Đối với cái này, đạo huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần thông qua khảo hạch, đều có thể nhập môn. Đây là Thanh Vân môn mở rộng lực ảnh hưởng, thu nạp anh tài tuyệt hảo thời cơ. Thế là, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Thanh Vân môn đệ tử mới nhập môn số lượng tăng vọt mấy lần. Trong đó không thiếu các quốc gia vương tử, công chúa, thế gia dòng chính, cũng có thật nhiều xuất thân hàn vi lại dị bẩm thiên phú thiếu niên thiên tài. Thanh Vân môn nên đón trước nay chưa có phồn vinh. Chương 162, bái sư chương 162, bái sư trúc cơ cảnh đệ tử khu cư trú, một tòa đơn sơ lại chỉnh tề trong tiểu viện. Doanh Chính ngồi xếp bằng, một lần lại một lần tìm hiểu vừa mới lấy được thái cực huyền thanh đạo trúc cơ thiên. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mau chóng tăng cao tu vi, thông qua nội môn khảo hạch, sau đó bái đạo huyền chân nhân vi sư. Chỉ có trở thành đạo huyền đệ tử thân truyền mới có thể chân chính tiến vào Thanh Vân môn hạch tâm, mới có thể chân chính đạt được loại kia lực lượng đủ để thay đổi vận mạng. Cùng lúc đó, tại đạo huyền mệnh lệnh dưới, toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới đều tiến nhập trước nay chưa có khổ tu kỳ. Đan dược, linh thạch, công pháp, chỉ điểm, tài nguyên chút xuống, các đệ tử đều đang điên cuồng tu luyện. Liền ngay cả đạo huyền chính mình cũng là như thế. Lấy hắn bây giờ tích lũy thiên phú, tăng thêm thiên địa đại biến sau càng phát ra linh khí nồng nặc hoàn cảnh, tốc độ tu luyện xa không phải ngày xưa, nhưng so sánh, nhưng dù vậy, muốn từ kim tiên nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên cũng không phải một năm nửa năm có thể làm đến. Hắn một bên tu luyện, một bên ngồi xem thiên hạ phong vân. Có hắn một trưởng chấn áp tám kim tiên uy hiếp tại chiến quốc đại lục những quốc gia kia, mặc dù lẫn nhau đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng tuyệt không dám đem chiến hỏa lan tràn đến thần châu hạ thổ, đấu khi đại lục các cái khác thế giới. Bọn hắn chỉ có thể ở chính mình trên một mẫu ba phần đất kia lẫn nhau ma sát va chạm chém giết. Mà theo thời gian trôi qua, chiến quốc đại lục giữa các nước cái kia yếu ớt hòa bình rốt cục triệt để phá toái. Một ngày một tiểu trượng, ba ngày một đại trượng, chiến tranh thành chuyện thường ngày, mà lại quy mô càng lúc càng lớn. Từ ban sơ phàm tục quân đội chém giết, đến điệu tiên tướng lĩnh quyết đấu, lại đến thiên tiên thống soái giao phong, cuối cùng ngay cả kim tiên cường giả cũng bắt đầu tự mình hạ trận. Bất quá bởi vì hốt tất liệt, bình nguyên quân triệu thắng các loại tám vị kim tiên bị trấn áp tại Thanh Vân Sơn bên dưới. Nguyên, Triệu, Sở, Hàn, Ngụy, Đủ, Yến thất quốc thực lực đại tổn, ở sau đó trong hỗn chiến dần dần rơi vào hạ phong. Năm thứ năm, Nguyên quốc, Sở quốc, Hàn quốc các nước rốt cục gánh không được. Bọn hắn phái tới sứ giả, mang theo chồng chất như núi chất bảo, thần dược, công pháp, đi vào Thanh Vân môn. Hy vọng đạo huyền có thể mở một mặt lưới sớm phóng thích bị trấn áp hốt tất liệt bọn người. Đạo huyền hồi phục chỉ có một câu, không đến 200 năm, ai cũng đi không ra Thanh Vân sơn mạch. Thái độ kiên quyết, không cho thương lượng. Các quốc gia sứ giả hợp lực mà về. Năm thứ 10, chiến quốc đại lục chiến tranh đã tiến nhập gay cấn. Kim tiên cường giả không còn là hy hữu trấn quốc nội tình, mà là thành trên chiến trường thường xuyên có thể thấy được cao cấp chiến lực. Cơ hồ mỗi một trận cỡ lớn chiến dịch đều có kim tiên tham dự, đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà thay đổi tuyến đường. Toàn bộ chiến quốc đại lục, khói lửa ngập trời, dân chúng lầm than. Thứ 12 năm, Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh ở giữa hư không khu vực. Đạo huyền xếp bằng ở hỗn độn khí lưu bên trong, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển như rồng. Bên trái, Thái Dương chân hỏa hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, trôi nổi tại đỉnh đầu, vẩy xuống vô tận quang nhật. Bên phải, Thái Âm chân thủy hóa thành một vòng sáng trong hạ nguyệt, chìm nổi tại dưới chân, chảy xuôi chí âm chí hàn. Nhật nguyệt giao hội chỗ, thái cực đổ xoay chậm chậm. Mỗi một lần chuyển động đều dẫn động chu thiên pháp tắc cộng minh, phun ra nuốt vào lấy đến từ hai viên tuyên cổ tinh thần lực lượng bản nguyên. Vâng. Một đoạn thời khắc, đạo huyền thể nội truyền ra một tiếng trầm muộn oanh minh, phản phất một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, một loại nào đó bình chướng bị xuyên thủng. Khí tức quanh người bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên. Kim tiên nhị trọng thiên đỉnh phong, phá. kim tiên tam trọng tiên. Mà lại, không phải mới bảo, mà là trực tiếp vững chắc tại tam trọng tiên trung kỳ. Cùng lúc đó, phía sau hắn thái cực đồ lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản phân biệt rõ ràng âm dương song ngư, giờ phút này bắt đầu chậm rãi giao hòa. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hướng phía âm dương hợp nhất, hỗn nguyên vô cực cảnh giới cao hơn rào bước tiến lên. Đạo Huyền chậm rãi mở mắt. Trong mắt, mắt trái liệt nhật, mắt phải hạ nguyệt, đang mở hí có vũ trụ sinh diệt dị tượng hiện lên. Cảm thụ được thể nội trào lên, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ bằng bản pháp lực. Đạo Huyền khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Lấy hắn bây giờ tích lũy, một khi đột phá, chiến lực liền không phải đơn giản tăng lên một trọng thiên đơn giản như vậy. Hắn tính ra, mình bây giờ chân thực chiến lực cũng đã đạt đến Kim Tiên ngũ trọng thiên cấp độ. Nếu là lại phối hợp càn khôn ngọc ấn, Chu Tiên kiếm cho dù đối mặt Kim Tiên lục trọng thiên cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mà cái này, còn không phải điểm cuối cùng. Đạo Huyền đứng dậy, bước ra một bước, trở về Thanh Vân môn. Khi hắn trở lại Thông Thiên phong lúc, phát hiện toàn bộ Thanh Vân sơn mạch linh khí, so 12 năm trước lại nồng nặc mấy lần không chỉ. Thần thụ đã dài đến cao 30 trượng, cành lá giãn ra như hoa cái. Mỗi một mảnh lá cây đều bóng ánh sáng long lanh, phun ra nuốt vào lấy rộng lượng linh khí. Vậy xuống sinh mệnh tinh hoa như mưa xuân giống như làm dịu cả tòa sơn mạch. Thiên chỉ chi thủy càng là phát sinh chất biến, trên mặt ao dâng lên mở mịt thất thải hào quang. Nước ao không còn là đơn thuần thanh tịnh, mà là bày biện ra một loại như ngọc như tụy cảm nhận, ẩn chứa trong đó chí thuần năng lượng, đủ để cho địa tiên cường giả tẩy tủy phát cốt, để thiên tiên cường giả tinh tiến tu vi. Cả tòa Thanh Vân sơn mạch nồng độ linh khí đã đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Tại một ít khu vực hạch tâm, linh khí cơ hồ nồng đậm đến muốn hóa lỏng trình độ. Trong khi hô hấp, liền có tinh thuần linh khí tràn vào thể nội, tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Thanh Vân môn đệ tử ở vào tình thế như vậy tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thiên tiên cường giả số lượng đã đột phá 30 vị, địa tiên hơn trăm, nhân tiên càng là vô số kể. Một phái huy hoàng đại tông hưng thịnh khí tượng. Đạo Huyền sắc lập tại Thông Thiên phong đỉnh, nhìn qua vân hải bốc lên, nhìn qua môn hạ đệ tử chuyên cần không ngừng. Nhìn qua phương xa mảnh kia chiến hỏa bay tán loạn chiến quốc đại lục, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Chỉ chốc lát hắn mở hai mắt ra nhìn ra phía ngoài, đã lớn lên doanh chính trực tiếp quỳ ở nơi đó. Phanh 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 ba tiếng cấu đầu. So mười mấy năm trước càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, có chút sâu không lường được doanh chính, khắp khuôn mặt là không gì sánh được kiên định. Đệ tử doanh chính, thỉnh cầu trưởng môn thu ta làm đồ đệ. Chân thành thanh âm kiên định, rõ ràng truyền khắp đạo huyền sân nhỏ. 12 năm khổ tu, hắn rốt cục có bước đầu tư cách đến bái đạo hiên vi sư. Tư cách này chính là hắn đột phá đến nhân tiên chi cảnh. Từ bị bỏ nguyên bản công pháp đến trùng tu thái cực huyền thanh đạo doanh chính đột phá đến nhân tiên chỉ dùng 12 năm. Không dùng đan dược gì, cũng không có cái gì kỳ ngộ, càng không có sư phụ chỉ điểm, cứ như vậy từng điểm đánh thật căn cơ. Không hề nghi ngờ, cho dù ở thiên địa này đại biến trong thế giới, tốc độ này cũng là vô cùng kinh người. Tối thiểu trên đời này chưa từng có nghe nói qua một người có như vậy tốc độ. Đồng thời gia nhập Thanh Vân môn, hoặc là so với hắn sớm nhập môn 10 năm mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đến thượng thanh cảnh giới. Chân chính làm được nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu. Cho nên doanh chính tới, mang theo hy vọng cùng quyết tâm kiên định quỷ gối nơi này. Mà lại tần quốc truyền đến tin tức, thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Chương 163, doanh chính chí hướng chương 163, doanh chính chí hướng Thanh Vân sơn, Thông Thiên phòng. Mây mù quanh năm lượn lờ ngọc thanh điện sau, một chỗ đơn giản trong sân, đạo huyền chân nhân tĩnh tọa trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép. Quanh người hắn không một tia linh lực ba động, tựa như thế gian bình thường lão giả, nhưng lại ẩn ẩn cùng thiên địa hòa làm một thể. Kim Tiên tam trọng thiên tu vi đã đạt đến hóa cảnh, phản phát quy chân bất quá một ý niệm. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra, cặp mắt kia bình tĩnh không lay động, lại phản phất có thể xuyên thủng thời không hàng rào. Ánh mắt xuyên qua sân nhỏ vết tường, vượt qua sơn môn thềm đá, rơi vào Thông Thiên phòng sơn môn bên ngoài. Nơi đó quỳ một thanh niên, hoặc là nói, đã không còn trẻ nữa. 20 năm trước, vị kia tên là doanh chính tần quốc công tử sơ đến Thanh Vân lúc, hay là phong mang tất lộ thanh niên bộ dáng. Bây giờ quỳ gối sơn môn trên thềm đá thân ảnh, thái dương đã nhiễm sương nhẹ. 20 năm đạo huyền than nhẹ một tiếng, thanh âm tại trong tĩnh thất tiêu tán. Từ doanh chính lần thứ nhất đạp vào Thông Thiên phòng, luôn minh muốn bái hắn làm thầy lên. Đến nay dòng dã 20 cái xuân thu, hoa nở hoa tàn, đông tuyết hạ vũ, thân ảnh kia từ đầu đến cuối quỳ gối ngoài sân môn, không nhúc nhích tí nào. Thanh Vân môn trên dưới, từ ban sơ liêu kỷ, nghị luận, càng về sau thói quen, chờ mặc, lại đến bây giờ kính nể, phức tạp tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Triệu Linh Nhi từng bưng qua trà, khuyên hắn, doanh chính sư minh, tại sao phải khổ như vậy? Đường Tuyết Kiến từng chống nội du, khuyên hắn, trưởng môn chân nhân tự có suy tính, ngươi như vậy chấp nhất chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân môn thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất bọn họ đều từng đứng ở trước sân môn, nhìn xem cái kia quỳ gối phong tuyết trong liệt nhật thân ảnh. Doanh chính chỉ là lắc đầu, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, đạo huyền chân nhân chính là đương đại người thứ nhất, chỉ có bái nhập môn hạ hắn mới có hy vọng. Hy vọng cái gì? Hắn không có nói rõ, nhưng thiên hạ đều biết, doanh chính muốn là kết thúc chiến quốc loạn thế, nhất thống thiên hạ. Ngoài sân môn, thềm đá đã bị doanh chính đầu gối mài ra nhàn nhạt vết lõm. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mây mù chỗ sâu ngọc thanh điện phương hướng. 20 năm, đối với người tu hành mà nói bất quá trong nháy mắt, nhưng đối với một cái lòng có hoành nguyện nhưng không được nó cưỡng mà vào người mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Ánh mắt khát thượng, hắn sớm thành thói quen, nội tâm tra tấn, đó chính là hắn ma luyện ý chí đá mài đao. Công tử, trở về đi, sau lưng truyền đến giọng ôn hòa, là Tiêu Giật Tài. Sư phụ như nguyện thu đồ đệ, sớm nên thu. Doanh chính không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi nói, Tiêu sư huynh, ngươi cũng đã biết 20 năm qua, chiến quốc đại lục lại lên bao nhiêu chiến hỏa, lại có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Tiêu Dật Tài trầm mặc, chư quốc tranh bá, cường giả vi tôn, trong nhà đua tiếng, nhìn như phồn hoa, kỳ thực loạn tượng mọc thành bụi. Doanh Chính thanh âm rất nhẹ, lại mang theo như sắt thép trọng lượng. Nếu muốn kết thúc loạn thế này, chỉ có thiên hạ nhất thống. Mà muốn nhất thống thiên hạ, ta cần lực lượng, cần danh phận, cần đủ để chấn nhiếp chư quốc bách gia hậu thuẫn. Cho nên ngươi nhất định phải bái nhập trưởng môn môn hạ. Thanh Vân môn vượt ngang ba khối đại lục, đạo huyền chân nhân một lời có thể định thiên hạ đại thế. Doanh Chính trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, như cho hắn vi sư, tần quốc đại nghiệp có thể thành. Tiêu Dật Tài thở dài một tiếng, quay người rời đi. Loại đối thoại này, thời gian 20 năm đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Tất cả mọi người biết Doanh Chính mục đích, đạo huyền chân nhân tự nhiên rõ ràng hơn. Nguyên nhân chính là rõ ràng, mới càng không muốn thu. Ngọc Thanh điện sau, đạo huyền đứng dậy, chậm rãi đi đến trong viện. Trong viện một gốc cổ tùng cứng cáp, đã có ngàn năm thụ linh. Hắn đưa tay khẽ vuốt thân cây, suy nghĩ lại trôi hướng chỗ xa hơn. Thu Doanh Chính làm đồ đệ, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Thanh Vân môn đem chính thức tham gia chiến quốc đại lục phân tranh. Mang ý nghĩa hắn thiên hạ này người thứ nhất, đem đứng tại tần quốc sau lưng. Mang ý nghĩa ba khối đại lục lực lượng đều sẽ được cuốn vào trận kia nhất định huyết lưu thành hà thống nhất chi chiến. Chư tử bách gia sẽ đáp ứng sao? Những cái kia giấu ở chiến quốc đại lục chỗ sâu lão quái vật sẽ ngồi yên không lý đến sao? Đạo huyền không sợ những này, nhưng hắn sợ chính là Doanh Chính thật có thể như hắn lời nói, nhất thống thiên hạ sau tạo phúc thương sinh sao? Đó là một vị trời sinh đế hoàng. Lúc vừa ra đời, trên trời rơi xuống dị tượng, chiến quốc mấy trăm tiểu quốc lại liên hợp phái ra sát thủ, muốn trừ chi cho thống quái. Nếu không có tần quốc gia sức bảo vệ, vị công tử này không sống tới trưởng thành. Nhân vật như vậy, một khi nắm giữ tuyệt đối quyền lực, lại biến thành bộ dáng gì? Đạo huyền không biết. Cho nên Doanh Chính quỷ 20 năm, đã là đang khảo nghiệm Doanh Chính ý chí, cũng là tại cho mình thời gian suy nghĩ. Có thể 20 năm trôi qua, Doanh Chính chính ở chỗ này, cũng được. Đạo huyền đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia quyết đoán. Hắn cất bước đi ra ngoài, áo bào trắng nhẹ phẩy, không gió mà bay. Ngoài sân môn, Doanh Chính vừa đập xong hôm nay thứ 9 đầu. Đây là 20 năm qua thói quen. Mỗi ngày sáng sớm lên, mặt hướng Ngọc Thanh Điện phương hướng, ba bái chín khấu, xét đánh bất động. Đồng nhiên, hắn động tác ngừng một lát. Bên trong sân môn, một bóng người chậm rãi mà ra. Áo trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt. Rõ ràng chỉ là bình thường cất bước, lại phảng phất xúc địa thành thốn, trong mấy bước đã tới trước sân môn. Đệ tử Doanh Chính, tham kiến trưởng môn chân nhân. Doanh Chính thanh âm lần thứ nhất xuất hiện run rẩy. 20 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo huyền chân nhân đi ra sân môn, đứng ở trước mặt mình. Đạo huyền lặng lặng nhìn trước mắt quỷ người. 20 năm gió sương, tại vị này tần quốc công tử trên mặt khắc xuống vết tích. Nhưng này ánh mắt lại so 20 năm trước càng thêm sắc bén, càng thêm kiên định. Ngươi tại sao phải bái bản tọa vi sư? Đạo huyền mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Doanh Chính hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, hôm nay thiên hạ chư quốc tranh bá, chiến loạn nhau nhau. Tuy là mạnh như trưởng môn, không muốn nhiều tạo giết chóc, cũng không cách nào lắng lại cái này kéo dài mấy trăm năm loạn cục. Chư tử bách gia mỗi người mỗi ý, chư quốc quân chủ đều có dạ tâm. Nếu không có lôi đỉnh thủ đoạn, lực lượng tuyệt đối, thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng đạo huyền, muốn kết thúc chiến tranh, chỉ có thiên hạ nhất thống. Mà muốn nhất thống thiên hạ, gió tanh mưa máu không thể tránh được. Đệ tử khẩn cầu trưởng môn thu ta làm đồ đệ, thu ta đại đạo, giúp ta bình định loạn thế, còn thường sinh thái bình. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Đạo huyền trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lời nói này, Doanh Chính 20 năm trước cũng đã nói, nhưng hôm nay lại nghe, trong đó quyết tâm cùng cách cục đã không thể so sánh nổi. Người thuyết pháp không sai. Đạo huyền trầm rãi nói, nhưng ngươi nhất định có thể nhất thống thiên hạ sao? Như bản tọa đem thiên hạ thương sinh hy vọng ký thác ngươi, ngươi gánh chịu nổi phần này gánh nặng sao? Doanh Chính thần sắc chấn động, lập tức trong mắt buộc phát ra kinh người hào quang. Đây là 20 năm qua, đạo huyền chân nhân lần thứ nhất chính diện đáp lại thỉnh cầu của hắn. Đệ tử không dám hứa chắc nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Doanh Chính gần từng chữ một, nhưng đại tần quốc lực là chư quốc đứng đầu, đệ tử không kém ai. Nếu nói thiên hạ này thực sự có người có thể kết thúc loạn thế, cái kia hẳn là đại tần, hẳn là đệ tử Doanh Chính. Cuồng vọng sao? Có lẽ. Chương 164, bái sư thành công. Trèo lên nhân tiên bia. Chương 164, bái sư thành công. Trèo lên nhân tiên bia. Nhưng đạo huyền từ Doanh Chính trong mắt nhìn thấy, không phải cuồng vọng, là tuyệt đối tự tin, là trải qua 20 năm quỷ mải mà không thay đổi kiên định. Như đến Thanh Vân môn tương trợ, cho dù là vô hình chi thế, đệ tử có nắm chắc hơn. Doanh Chính nói bổ sung, trong lời nói lộ ra thâm ý. Đạo huyền trầm mặc. Sơn phong phất qua, cuốn lên mấy mảnh lá rụng. Thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, Doanh Chính, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, thu ngươi làm đồ đệ. Doanh Chính toàn thân chấn động, trong mắt trong nháy mắt phun lên cuồng hỉ, nhưng hắn cưỡng ép áp chế, duy trì tư thế quỷ. Bất quá đạo huyền lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc. Ngươi cần đáp ứng bản tọa, dùng tương lai ngươi đoạt được quyền lực tạo phúc thương sinh, tâm hoài thiên hạ. Nếu để bản tọa biết ngươi thai họa thương sinh, bất luận tương lai ngươi thành tựu như thế nào, bản tọa chắc chắn thân phó tần quốc, lấy tính mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống, kim tiên uy áp có chút phóng thích. Trong chốc lát, trước sơn môn không khí phảng phất ngưng kết, Doanh Chính chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, linh hồn đều tại rung động. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng, gian nan mà kiên định giơ tay phải lên, đệ tử Doanh Chính thề với trời, như đến trường. Sư tôn dạy bảo, tương lai nhất thống thiên hạ, tất lấy thương sinh vi niệm. Nếu như thai họa lê dần, ác gặp thiên khiển, thần hồn câu diệt. Lời thề lập xuống, giữa thiên địa ẩn ẩn có lôi minh đáp lại. Đạo huyền thần sắc hòa hóa lại, uy áp tán đi. Đứng lên đi. Doanh Chính nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là cung cung kính kính dập đầu 9 cái, mỗi một âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Đệ tử Doanh Chính, bái kiến sư tôn. Cái chán chạm đất, 20 năm chấp niệm, cuối cùng được viên mãn. Đạo Huyền khẽ gật đầu, đưa tay hư đỡ, một cỗ lực lượng lưu hòa đem Doanh Chính nâng lên. Ngươi cần nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Đạo Huyền nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhưng khi ngươi rời đi Thanh Vân Môn, trở về Tần Quốc thời điểm, chính là ngươi ta sư đổ duyên phận tận lúc. Doanh Chính toàn thân run rẩy, lập tức minh bạch sư tôn thâm ý làm Đạo Huyền đệ tử. Một khi hắn trở về Tần Quốc, vô luận Thanh Vân Môn phải chẳng công khai duy trì, người trong thiên hạ đều sẽ đem Thanh Vân Môn coi là Tần Quốc hậu thuẫn. Đó là ba khối đại lục lực lượng, là đủ để cải biến thiên hạ cách cục thế. Nhưng cùng lúc, Thanh Vân Môn cũng đem tiếp nhận đến từ toàn bộ chiến quốc đại lục áp lực. Chư quốc, bách gia, ẩn thế cường giả, tất cả không muốn nhìn dưới trời nhất thống thế lực, đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Vân. Đây là giao dịch, cũng là khảo nghiệm. Đệ tử minh bạch. Doanh Chính trịnh trọng nói. Đạo Huyền không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng bên trong sơn môn đi đến, ngày mai giờ thịnh, đến ta trong viện. Là. Doanh Chính đứng tại chỗ, nhìn xem sư tôn bóng lưng biến mất tại trong mây mù, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. 20 năm quỷ mại, cuối cùng nhập cửa này. Thiên hạ bán cửa, kể từ hôm nay, đem bởi vì hắn một con này mà lòng trời lở đất. Ngày thứ hai, tin tức như gió bão quét sạch Thanh Vân Môn. Nghe nói không? Trưởng môn chân nhân thu Doanh Chính làm đồ đệ. Cái gì? Cái kia quỷ 20 năm Tần Quốc công tử. Thiên chân vạn sát. Sáng nay có người tận mắt thấy Doanh Chính tiến vào trưởng môn sân nhỏ. Thanh Vân thất phong, khắp nơi nghị luận ầm ĩ, nhưng mà ngay sau đó, một đầu khác tin tức từ Thông Thiên Phong truyền ra, để tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Vạn Kiếm Nhất chân nhân tự mình tuyên bố, trưởng môn có lệnh, từ hôm nay trở đi, phàm Thanh Vân đệ tử, dám can đảm gia nhập chiến quốc đại lục chư quốc tranh đấu, nhập sĩ người làm quan, hết thảy trục xuất sư môn, tuyệt không nhân nhượng. Hai đầu tin tức hợp lại cùng nhau, người thông minh lập tức minh bạch thâm ý trong đó. Doanh Chính tuy bị thu làm đồ, nhưng hắn như muốn trở về Tần Quốc tranh đoạt thiên hạ, nhất định phải rời đi Thanh Vân môn, ý vị này hắn làm mất đi tiếp tục tu tập Thanh Vân đạo pháp tư cách, cũng mang ý nghĩa Thanh Vân môn sẽ không công khai tham gia chiến quốc phân tranh. Nhưng dù vậy, Đạo Huyền đệ tử danh phận, bản thân liền là một cỗ lực lượng vô hình. Trong sân, dưới cổ tùng, Đạo Huyền nhìn xem cung kính đứng trước người Doanh Chính, chậm rãi mở miệng, đã nhập chúng ta, khi tu ta pháp, Thanh Vân đạo pháp, thủ trọng tâm tính. Ngươi lòng có hoài nguyện, vốn là chuyện tốt, nhưng nhớ lấy không thể làm đạt mục đích không từ thủ đoạn. Đệ tử ghi nhớ. Doanh Chính con người, hôm nay truyền cho ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo nhập môn tâm pháp. Đạo Huyền một chỉ điểm ra, một đạo thanh quang chui vào Doanh Chính mi tâm. Pháp này chính là ta Thanh Vân căn cơ, nặng nội tính, trùng tu tâm. Ngươi 20 năm quỷ mại, tâm trí đã kiên, chính là tu hành pháp này tài liệu tốt. Doanh Chính nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy một dòng nước trong tại thể nội lưu chuyển. 20 năm qua bởi vì quỷ mại mà ám thương từng đống thân thể, tại cái này thanh lưu tẩm bổ bên dưới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đa tạ sư tôn, hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động. Đây chính là tiên gia thủ đoạn, không cần kinh ngạc. Đạo Huyền thản nhiên nói, ngươi vốn có nhân tiên tu vi, chỉ là 20 năm qua áp chế cảnh giới, ma luyện tâm trí, căn cơ đã 10 phần vững chắc. Bây giờ cho ta Thanh Vân hành quyết, đột phá điệu tiên bất quá nước chảy thành sông. Nói, hắn lại lấy ra vài quyển ngọc giản, những này là trị quốc an bang chi thuật, chư tử bách gia kinh điển, ngươi cần nghiên cứu. Tu hành chi đạo cũng không phải là một vị bế quan. Hồng chân luyện tâm, phương đắc đại đạo. Doanh Chính tiếp nhận ngọc giản, trong lòng kích động khó đè nén. Đây mới là hắn chân chính cần, không chỉ có là phương pháp tu hành, càng là đạo trị quốc. Từ ngày đó trở đi, Doanh Chính sinh hoạt trở nên quy luật mà phong phú. Mỗi ngày giờ thìn đến giờ ngọ, theo Đạo Huyền tu hành đạo pháp, kiếm quyết, buổi chiều nghiên cứu kinh điển, thuật trị quốc, buổi chiều ngồi xuống luyện khí, củng cố tu vi. Đạo Huyền dạy bảo không bám vào một khuôn mẫu, từ tu hành đến trị quốc, từ kiếm pháp đến nhu lượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Vị này thiên hạ đệ nhất nhân, phảng phất một tòa vô cùng vô tận bảo khố. Mỗi một lần chỉ điểm đều để Doanh Chính sáng tỏ thông suốt. Thời gian lặng yên trôi qua, Doanh Chính tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản bị áp chế 20 năm nhân tiên cảnh giới, tại Thái Cực Huyền Thanh đạo thôi thúc dưới, lại 5 năm, leo lên nhân tiên bia hàng năm, chấn động toàn môn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. 15 năm sau một cái sáng sớm, Đạo Huyền tĩnh tọa trong viện, khí tức quanh người bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Thiên địa linh khí điên cuồng ập tới, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy ẩn ẩn có kim quang lộ ra, đó là kim tiên đạo quả tại thủy biến. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một vệt kim quang thu liễm nhập thể lúc, Đạo Huyền mở mắt ra, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kim tiên tứ trọng thiên, thành. Hắn cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, khẽ gật đầu. Những năm này dạy bảo Doanh Chính, chính mình cũng thu hoạch không ít. Đem suốt đời sở học hệ thống trải bước, truyền thụ, bản thân liền là một loại tu hành. Chúc mừng sư tôn đột phá. Doanh Chính chẳng biết lúc nào đã đứng tại ngoài viện, cung kính hành lễ. Lúc này Doanh Chính đã là điệu tiên tu vi, khoảng cách thiên tiên cũng không xa. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn cái kia cố đế hoàng chi khí càng phát ra cô đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có uy nghi. Vào đi. Đạo Huyền đạo. Doanh Chính đi vào trong viện, do dự một chút, mở miệng nói, sư tôn, đệ tử gần đây tu hành, luôn cảm thấy trong lòng có nghi ngờ. Nói, đệ tử tu hành Thái Cực Huyền Thanh đạo coi trọng thanh tĩnh vô vi, thuận theo thiên đạo. Có thể đệ tử trong lòng hoài nguyện, lại là muốn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép kết thúc loạn thế. Chương 165, kiến thức chương 165, kiến thức hai cái này, phải chăng mâu thuẫn? Đạo Huyền nhìn hắn một cái, đông nhiên cười, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ ngươi thật đang tự hỏi. Hắn đứng dậy, đi đến dưới cổ tùng, vớt ve thân cây, ngươi nhìn cái này cây tùng, ngàn năm sinh trưởng, thuận theo bốn giờ, nhìn như vô vi. Có thể nó nếu muốn sinh trưởng, nhất định phải cắm rễ chui từ dưới đất lên, cùng mưa gió chống lại, cùng với những cái khác cây cối tranh đoạt ánh nắng mưa móc. Cái này lại không phải là không một loại có triển vọng. Doanh Chính như có điều suy nghĩ, thanh tĩnh vô vi, không phải là nằm ngựa đảm nhiệm lớn. Đạo Huyền trầm giai nói, mà là minh tâm kiến tính, biết như thế nào như vì, như thế nào không thể làm. Ngươi muốn nhất thống thiên hạ, nếu là vì thương sinh kế, đó chính là thuận theo thiên đạo. Bởi vì thiên đạo chí công, không nhìn được nhất lê dân chịu khổ. Có thể ngươi nếu làm bản thân tư dục, đó chính là nghịch thiên mà đi. Đệ tử minh bạch. Doanh Chính trong mắt lóe lên minh ngộ, tâm niệm chí công, thủ đoạn có thể vừa. Đạo Huyền gật đầu, chính là lý do này. Lại 10 năm trôi qua, Thanh Vân môn thế hệ này đệ tử nên đón giếng phun tức đột phá. Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, một kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu rọi thất phòng, thiên tiên đỉnh phòng, thành. Triệu Linh Nhi quanh thân linh khí hóa mưa, sinh mệnh khí tức nồng đậm như xuân, thiên tiên đỉnh phòng, thành. Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Lâm Kinh Vũ, Chu Nhất Tiên, Trương Tiểu Phàm, một cái tiếp một cái. Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm đệ tử, nhao nhao bước vào thiên tiên đỉnh phong. Mà thế hệ trước vạn kiếm nhất, càng là trở thành trừ đạo huyền bên ngoài, Thanh Vân môn vị thứ hai kim tiên cường giả. Thanh Vân môn thực lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Doanh Chính cũng tại thứ 36 năm leo lên tiên bi. Hắn một đường hướng về phía trước, thế như trẻ tre, cuối cùng trên mặt đất tiên bi bên trên lưu lại một cái để hậu thế ngưỡng vọng danh tự. Tất cả mọi người biết, vị này Tần Quốc công tử rời đi Thanh Vân, trở về cố thổ thời gian càng ngày càng gần. Thứ 43 năm xuân, Đạo Huyền đem Doanh Chính gọi vào trong viện. Ngươi tại địa tiên cảnh giới đã rèn luyện 7 năm, căn cơ đã cố. Đạo Huyền nhìn xem hắn, là thời điểm đột phá thiên tiên, là thời điểm đột phá thiên tiên. Doanh Chính có người, xin mời sư tôn chỉ điểm. Đạo Huyền lấy ra một viên đan dược, toàn thân nóng ánh, bên trong có vân vân lưu chuyển, đây là phá cảnh đan, có thể trợ ngươi sống phá bình cảnh. Ăn vào sau, ta hộ pháp cho ngươi. Doanh Chính tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Trong chốc lát, dược lực bàng bạc tại thể nội nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo tâm pháp. Đạo Huyền lặng lặng nhìn xem, thỉnh thoảng lăng không hư điểm, dẫn đạo dược lực lưu chuyển. 3 ngày 3 đêm. Khi ngày thứ tư chiều dương dâng lên lúc, Doanh Chính quanh thân bộc phát ra trùng thiên quang hoa. Thiên địa linh khí hội tụ thành trụ, quán đỉnh mà vào. Thiên tiên, thành. Quang hoa tán đi, Doanh Chính mở mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức thâm trầm như biển. Hắn đứng dậy, hướng Đạo Huyền thật sâu cúi đầu, đa tạ sư tôn thành toàn. Đạo Huyền khẽ gật đầu, không sai. Thiên tiên đã thành, ngươi tại Thanh Vân tu hành. Doanh Chính sau khi đột phá, Đạo Huyền lặng yên rời đi Thanh Vân môn. Hắn chỉ dẫn theo Chu Tiên kiếm. Kiếm này chính là vô thượng hung khí, có thể hấp thu sát lục chi khí trưởng thành. Mà bây giờ chiến quốc đại lục chính là sát lục chi khí thịnh nhất chi địa. Đạo Huyền một bước phóng ra, liền vượt qua vạn lý sơn hà. Hắn đầu tiên là tại Thần Châu Hạo Thổ hành động. Bây giờ đất này, phồn hoa thịnh thế, bách tính an cư. Thục Sơn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Thiên Dung Thành các loại ngày xưa cùng Thanh Vân nổi danh môn phái. Mặc dù không bằng Thanh Vân thế lớn, nhưng cũng đồng bộ phát triển. Nhìn xem mảnh này chính mình bảo vệ đại địa, Đạo Huyền trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui mừng. Sau đó, hắn bước vào chiến quốc đại lục. Vừa mới đi vào, Đạo Huyền liền nhăn nhăn lông mày. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Đó là trải qua nhiều năm chiến loạn tích lũy sát lục chi khí. Bầu trời đều phảng phất bịt kín một lớp bụi tối. Chu Tiên kiếm tại thể nội khẽ chấn động, tựa hồ rất là hưng phấn, bắt đầu tự động hấp thu chung quanh sát lục chi khí. Đạo Huyền không có ngăn cản, tùy ý Chu Tiên kiếm hấp thu. Những này sát lục chi khí nếu không hóa giải, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Hắn hành tẩu tại chiến quốc trên đại địa, thấy được quá nhiều nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Hoang vu đồng ruộng, thiêu hủy không lớn tôn trang, lưu ly nạn dân. Chư quốc tranh bá, khổ vĩnh viễn là bất tính. Vị đạo trưởng này, xin dừng bước. Một tiếng nói giản mua vang lên. Đạo Huyền quay đầu, nhìn thấy một người quần áo lam lũ lao giả ngồi tại bên đường, trước mặt bày biện cái chén bể. Lao nhân ra chuyện gì? Đạo Huyền đi qua, lấy ra chút lương khô đưa lên. Lao giả tiếp nhận lương khô, ăn như hổ đói, một hồi lâu mới chậm tới, cười khổ nói, đa tạ đạo trưởng. Lao hủ chỉ là muốn hỏi một chút, đạo trưởng thế nhưng là người tu hành. Xem như. Đạo Huyền gật đầu. Cái kia. Đạo trưởng khả năng giúp chúng ta một tay thôn. Lao giả trong mắt nổi lên lệ quang. Trước đó vài ngày, hai nước quân đội tại thôn chúng ta ngoại giao chiến, thôn bị hủy hơn phân nửa. Bây giờ lương thực sắp hết, lại gặp ôn dịch, đã chết rất nhiều người. Đạo Huyền trầm mặc một lát, gật đầu, dẫn đường. Đi theo lão giả đi vào thôn, cảnh tượng trước mắt để Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Vách nát tường siêu ở giữa, nằm rất nhiều xanh sao vàng bọn thôn dân. Một chút hải tử đói đến chỉ còn da bọc xương, trong mắt không có chút nào thần thái. Ôn dịch lan tràn, lại vô ý không thuốc. Đạo Huyền thở dài, hai tay kết ấn. Thanh quang từ trong tay hắn bẩy xuống, bao phủ toàn bộ thôn. Thanh vân đạo pháp, mưa thuận gió hòa thuận. Thanh quang những nơi đi qua, ôn dịch khí tức tiêu tán, các thôn dân ốm đau làm dịu. Ngay cả trong ruộng khô héo cây trồng đều một lần nữa tỏa ra sự sống. Các thôn dân sợ ngây người, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, tiên nhân. Là tiên nhân đến. Đạo Huyền không có dừng lại, lưu lại chút đan dược và lương thực, liền lặng lẽ rời đi. Hắn có thể cứu một thôn, lại cứu không được thiên hạ. Chỉ có thiên hạ nhất thống, chiến loạn rừng, mới có thể chân chính cứu vớt thương sinh. Ý nghĩ này, để hắn đối với Doanh Chính lựa chọn, lại nhiều một phần lý giải. Tiếp tục tiến lên, Chu Tiên kiếm hấp thu sát lục chi khí càng ngày càng nhiều, thân kiếm ẩn ẩn phát ra bù bù. Một ngày, Đạo Huyền đi ngang qua hai nước biên cảnh, cảm nhận được trên không sát lục chi khí nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Hắn đang muốn hỏi thăm nơi đây ra sao cũng lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ngoài trăm dặm, có song pháp lực, mà lại là liều mạng tranh đấu. Đạo huyền thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài trăm dặm, giữa rừng núi, ba đạo bưu hán thân ảnh ngay tại truy sát một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng kia là nữ tử, dáng người xinh xắn lanh lợi, dung nhan đẹp đẽ đến không giống phàm nhân. Nhất là cặp mắt kia, tự nhiên mang theo hồn siêu phách lạc mỹ, nhưng nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng mang máu, hiển nhiên bị trọng thương. Yêu nữ, còn không thúc thủ chịu trói, cầm đầu thiên tiên đỉnh phong tráng hán cởi gằn, lại là một trường gỗ ra. Trường phong như đao, xé rách không khí. Bóng trắng nữ tử miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn là bị dư ba quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ lại chậm mấy phần. Hắc hắc, đại ca, bắt được nàng sau, nhưng phải để các huynh đệ hảo hảo chơi đùa. Một cái khác thiên tiên trung kỳ đại hán trong mắt tràn đầy dâm tà. Nghe nói hồ yêu bộ tộc, thế nhưng là bưu vật trời sinh. Bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Thiên tiên đỉnh phong tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Chương 166, đạo huyền. Xuất thủ. Chương 166, đạo huyền. Xuất thủ. Giữa rừng núi gió, mang theo mùi máu tươi. Tiểu Bạch dáng chống đỡ lấy đứng người lên, chín đầu trắng loáng cái đuôi tại sau lưng vô lực rủ xuống. Mỗi một cây lông tóc đều nhiễm lấy vết máu cùng bụi đất. Không sai, nữ tử này chính là Tiểu Bạch. Nàng nhìn xem cái kia ba cái chậm rãi tới gần đại hán, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Tự bạo nội đan, đây là nàng lựa chọn cuối cùng. Tha rằng hình thần câu diệt, cũng tuyệt không chịu đủ. Chạy a, làm sao không chạy? Thiên tiên trung kỳ đại hán liếm láp môi khô khốc, trong mắt tham lam cơ hồ yếu dần xuất lai. Yên tâm, các ca ca sẽ rất ôn nhu, cam đoan để cho ngươi dục tiên dục tử lại chết. Một người khác cười nạo, cùng yêu nữ này nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian cầm xuống, hoàng thượng vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu. Cầm đầu thiên tiên đỉnh phong tráng hán lại nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy hồ yêu kia vừa rồi nâng lên thanh vân một lúc, thần sắc không giống như là đang hư trương thanh thế. Tiểu xuất sinh, thành thật trả lời vấn đề của ta, tráng hán trầm giọng nói. Nói, ngươi cùng thanh vân môn đến cùng có quan hệ hay không? Ngươi liên hệ với thanh vân môn người không có? Tiểu Bạch cười lạnh, cho dù giờ phút này chật vật không chịu nổi, trong mắt nàng cái kia cố trời sinh mỹ ý vẫn như cũ làm cho tâm thần người chập chờn. Bản cô nương cùng thanh vân môn quan hệ, há lại các ngươi những xuất sinh này có thể biết? Chờ xem, nói không chừng đạo huyền chân nhân đã ở trên đường. Đạo huyền hai chữ vừa ra, ba người sắc mặt đều biến. Trên vùng đại lục này, ngươi có thể không biết chư quốc quân chủ là ai, có thể không biết bách gia tông sư tên, nhưng tuyệt không thể không biết đạo huyền hai chữ. Đó là hoành ép ba khối đại lục thiên hạ đệ nhất nhân, là thanh vân môn trưởng giáo, là kim tiên tứ trọng thiên vô thượng tồn tại. Một lời một hành động của hắn đủ để cải biến thiên hạ cách cục. Phô trương thanh thế, thiên tiên đỉnh phong tráng hán cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, nghiêm nghị nói: đạo huyền chân nhân nhân vật bậc nào sẽ vì ngươi một cái tiểu yêu ra mặt, chịu chết đi. Chính là một người khác tăng thêm lòng dũng cảm giống như cười to. Thật sự cho rằng thanh vân môn có thể đem chúng ta thế nào? Cái kia đạo huyền lão nhi dám đến chúng ta yết quốc dương ngoài sao? Nếu không tin, cần gì phải hỏi ta? Tiểu Bạch nở nụ cười xinh đẹp, cho dù sắc mặt tái nhợt, nụ cười này vẫn như cũ có khuynh quốc khuynh thành chi mị. Các ngươi hay là sợ? Hừ, nếu không phải hoàng thượng để cho chúng ta xác nhận một phen, chúng ta há lại sẽ hỏi nhiều. Người thứ ba lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo thảo nguyên dân tộc đặc thù cùng ngạo. Chúng ta lớn nhất, còn không có sợ qua ai. Một cái ngay cả quốc hiệu đều dọa đến sửa lại quốc gia, cũng dám nói quát mà không biết ngượng như vậy. Tiểu Bạch dáng tươi cười càng tăng lên, trong mắt trào phúng cơ hồ hóa thành thực chất. Chật chật, để bản cô nãi nãi khâm phục không thôi. Ngươi, ba người giận dữ. Lời này đâm trúng nỗi đau của bọn họ. Tiết quốc nguyên bản quốc hiệu là Triệu, nhưng chư thiên dung hợp sau, cùng chiến quốc thất hùng một trong Triệu quốc quốc hiệu tương xung. Đối mặt cái kia binh hùng tướng mạnh, danh tướng xuất hiện lớp lớp chiến quốc Triệu quốc, bọn hắn không thể không đổi quốc hiệu là Yết. Đây là sỉ nhục, là thảo nguyên dũng sĩ trong lòng một cây gai. Tiểu xuất sinh, hôm nay chúng ta liền đem ngươi ăn đến sạch sẽ. Thiên tiên đỉnh phong tráng hán quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, động thủ. Ba người đồng thời xuất thủ. Lần này bọn hắn không có lưu niệm gì chỗ trống. Ba đạo kinh khủng công kích hội tụ thành một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, đánh phía Tiểu Bạch. Quanh núi đá băng liệt, núi đất tung bay. Tiểu Bạch miễn cưỡng chống lên sau cùng hộ thể yêu khí, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt tán loạn. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị trùng điệp đánh bay, đâm vào trên vách núi đá, lại lăn xuống trên mặt đất. Lần này nàng ngay cả duy trì hình người lực lượng cũng không có. Ánh sáng màu trắng lấp loe không yên, xinh xắn lanh lợi nhân loại thân thể bắt đầu biến hóa, bành trướng. Quang mang tán đi lúc, nguyên địa xuất hiện một cái to lớn bạch hồ, cao tới một trượng có thừa, dù cho lây dính vết máu cùng bụi đất, vẫn như cũ khó nén kỳ hoa đẹp. Làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng, chín đầu xoa tung cái đôi vô lực mở ra, mỗi một đầu đều ẩn chứa kinh người yêu lực. Cửu Vĩ Thiên Hồ, cho dù tại trong yêu tộc, đây cũng là đỉnh cấp huyết mạch. Lại là Cửu Vĩ Thiên Tiên trung kỳ đại hán trong mắt tham lam càng tăng lên. Đại ca, đây chính là đồ tốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nội đan, đủ để cho chúng ta đột phá đến kim tiên. Bắt sống. Thiên Tiên đỉnh phong tráng hán cũng kích động lên. Hiến cho hoàng thượng, hẳn là một cái công lớn. Ba người lần nữa tới gần. Tiểu Bạch to lớn cáo trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng không cam lòng. Nàng nhìn xem cái kia ba đôi tràn ngập buồn nôn dục vọng con mắt, cảm thụ được thể nội ngay tại sụp đổ sinh cơ, làm ra quyết định sau cùng. Nội đan bắt đầu nghịch chuyển, lực lượng cuồng bạo tại thể nội ấp ủ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Không gian đọc lại, gió ngừng thổi, lá rụng treo giữa không trung, ba người động tác dừng lại tại đưa tay trong nháy mắt. Trên mặt bọn họ nụ cười dữ tợn, trong mắt tham lam, tất cả đều như bị đông kết bình thường. Sau một khắc, trong không gian nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, một đạo thân ảnh áo trắng chống rông xuất hiện tại Tiểu Bạch trước người. Tiên Phong Đạo Cốt, Bàng Quan. Rõ ràng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể. Loại kia làm cho người tin phục uy nghi, không phải giả vờ, mà là trải qua ngàn năm tu hành, đứng tại đỉnh phong tự nhiên hình thành khí chất. Tiểu Bạch cáo trong mắt bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ. Thật, chân nhân. Thanh âm từ Bạch Hồ trong miệng truyền ra, mang theo ủy khuất, kinh hỉ, còn có sống sót sau hai nạn nghẹn nào. Đạo Huyền hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua bị định trụ ba người, lại rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Hắn nhận ra. Đạo Huyền không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Ánh sáng màu trắng bao phủ Tiểu Bạch toàn thân, nàng to lớn cáo thân bắt đầu thu nhỏ, biến hóa. Trong quan mang, hô hình cùng hình người không ngừng luân chuyển. Đây là dưới trọng thương khó mà khống chế hình thể biểu hiện. Đạo Huyền lại vung tay lên, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc linh lực rót vào Tiểu Bạch thể nội, giúp nàng ổn định tương thế, cũng ổn định lại hình người. Quang mang tán đi, một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử áo trắng xuất hiện tại nguyên chỗ. Nàng xem ra ước chừng 16 tuổi, dung nhan đẹp đẽ đến không giống phàm tục. Nhất là cặp mắt kia, tự nhiên mang theo hồn siêu phách lạc mỹ ý, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, áo quần rách nát nhiều chỗ, lộ ra đặc biệt chật vật. Tiểu Bạch miễn cưỡng đứng lên, xoay người sửa sang lại một chút vào áo, lúc này mới đối lấy Đạo Huyền cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu Bạch gặp qua chân nhân, đa tạ chân nhân cứu giúp tri ân. Đạo Huyền đưa tay đưa đỡ, Tiểu Bạch đạo hữu, không cần phải khách khí. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia ba cái bị định trụ đại hán, nâng lên ba người này, Tiểu Bạch trên mặt lập tức hiện ra một vòng sát khí, oán hận nói, chân nhân, ba người này truy sát ta một ngày một đêm, nếu không phải chân nhân kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ đã nàng không có nói tiếp, nhưng trong mắt nghĩ mà sợ có thể thấy rõ ràng. Đạo Huyền đánh giá ba người cách ăn mặc, giáp da, loan đao, đồ đằng hình xăm, điển hình thảo nguyên dân tộc giả dạng. Xem bọn hắn trang phục, xác nhận thảo nguyên dân tộc. Không biết Tiểu Bạch đạo hữu vì sao chọc tới bọn hắn. Tiểu Bạch do dự một chút, nhìn một chút Đạo Huyền, nói khẽ, việc này, ta nếu nói đi ra, chỉ sợ chân nhân thật nổi giận hơn. Chương 167, dưới mặt đất bí mật. Chương 167, dưới mặt đất bí mật. Cứ nói đừng ngại. Chân nhân như biết, cái này chiến quốc đại lục bên trên có một cái gọi là Yết quốc gia. Đạo Huyền cẩn thận hồi tưởng, nhíu mày. Hắn du lịch chiến quốc đại lục những ngày qua, xác thực nghe qua cái này quốc danh, nhưng ấn tượng không sâu, hẳn là chỉ là cái biên thủy tiểu quốc. Ngươi nói, thế nhưng là cái kia quốc hiệu do Triệu cải thành Yết quốc gia. Chính là. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên hàn quang. Quốc gia này, tự xưng là Thảo Nguyên Dũng sĩ, kỳ thực hung tàn bạo ngược, đem mặt khác dân tộc gọi dê hai chân gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, không biết đã ăn bao nhiêu người. Ăn bao nhiêu người? Đạo Huyền thanh âm hơi trầm xuống. Không phải bí bon, là thật ăn. Tiểu Bạch thanh âm mang theo kiềm chế phẫn nộ. Ta vốn là du lịch đến tận đây, nghe nói Yết quốc tàn bạo, liền chui vào hoàng thành dò xét. Kết quả tại một cái dưới đất trong phòng giam, phát hiện bí mật của bọn hắn. Đạo Huyền tay chậm rãi nắm chặt. Hắn nhớ tới Thần Châu Hạo Thổ trong lịch sử cái nào đó hắc ám thời kỳ, nhớ tới những cái kia bị tận lực vùi lấp ghi chép, vũ hồ loạn hoa. Mặc dù thế giới này cùng kiếp trước khác biệt, nhưng nhân tính ác, tựa hồ luôn luôn tương tự. Nơi đó tình huống, ta miêu tả không ra. Tiểu Bạch tuy là yêu tộc, thường thấy mạnh được yếu thua, nhưng giờ phút này thanh âm lại mang tới một tiếng nghẹn nào. Quá tàn nhẫn, chân nhân, thật quá tàn nhẫn có thể làm cho một vị thiên tiên cảnh giới cửu vị thiên hồ thất thố như vậy, vậy sẽ là người thế nào ở giữa ngục? Đạo Huyền trầm mặc, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ba cái đại hán trên thân. Giờ phút này, ba người mặc dù thân thể bị định trụ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn rốt cục xác nhận, trước mắt cái này đạo nhân áo trắng, thật là Đạo Huyền. Thiên hạ đệ nhất nhân, Thanh Vân môn trưởng giáo. Bọn hắn truy sát cái này hồ yêu, vậy mà thật cùng Đạo Huyền có quan hệ. Chân nhân, ta mang ngài đi xem. Tiểu Bạch cắn răng nói, có một số việc, tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu. Đạo Huyền gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì quan mang. Cái kia ba cái đại hán thân thể, từ chân bắt đầu, từng tấc hóa thành cho bụi. Trong mắt bọn họ còn lưu lại cực hạn sợ hãi cùng hối hận, lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liên triệt để tiêu tán ở trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Thiên tiên đỉnh phong cũng tốt, thiên tiên trung kỳ cũng được, tại Đạo Huyền trước mặt cùng sâu kiến không khác. Đi thôi. Đạo Huyền bình tĩnh nói. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đè xuống thương thế, mang theo Đạo Huyền hướng Yết quốc hoàng thành phương hướng bay đi. Yết quốc hoàng thành ở vào một mảnh rộng lớn thảo nguyên chỗ sâu. Từ trên cao quan sát, tòa thành trì này quy mô không lớn, tường thành thấp bé, kiến trúc thô kệch, cùng trung nguyên các nước đẹp đẽ hoa mỹ hoàn toàn khác biệt. Nhưng Đạo Huyền vừa tiếp cận nơi này, lông mày liền nhíu lại. Sát lục chi khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sát lục chi khí, bao phủ cả tòa hoàn thành. Đây không phải là trên chiến trường hai quân giao phong giết chóc, mà là một loại càng thêm âm u, càng thêm tàn nhẫn khí tức. Ngược sát, tra tấn, tuyệt vọng. Chu Tiên kiếm tại Đạo Huyền thể nội nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này sát lục chi khí. Nhưng lần này, Đạo Huyền không có cảm thấy mảy may vui mừng, bởi vì những này sát lục chi khí phía sau là vô số oan hồn tiêu diệt. Chân nhân, địa lao cửa vào tại hoàng cung chỗ sâu. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Hai người lặng yên không một tiếng động chui vào hoàng cung. Lấy Đạo Huyền tu vi, chớ nói những này thảo nguyên thủ vệ, chính là Yết quốc vị kia vừa đột phá kim tiên hoàng đế thạch lặc, cũng không phát hiện được mảy may. Địa lao cửa vào giấu ở một tòa không đáng chú ý trong thiên điện, có trọng binh chấn giữ, còn có trận pháp che lấp. Đạo Huyền chỉ là nhìn thoáng qua, trận pháp liền im ắng tan rã. Bọn thủ vệ ngay cả phản ứng đều không có, liền lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Tiến vào địa lao, là một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Càng đi xuống, trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc, xen lẫn mùi hôi, nước tiểu khai cùng các loại khó mà hình dung mùi. Mơ hồ tiếng la khóc, tiếng kêu rên từ chỗ sâu truyền đến, như có như không, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến hồi âm. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhớ lại không tốt kinh lịch. Đạo Huyền không nói gì, chỉ là cất bước hướng phía dưới. Rốt cục, cầu thang cuối cùng, một cánh to lớn cửa sắt xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa sắt khắc họa lấy giữ tận đồ đằng, trong khe cửa lộ ra mở nhạt ánh sáng, còn có càng thêm rõ ràng tiếng kêu thảm thiết. Đạo Huyền đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt. Sau một khắc, thân thể của hắn cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng cực hạn. Đây là một cái không gì sánh được dưới mặt đất to lớn không gian, lớn đến cơ hồ đem trọn tòa hoàng cung dưới mặt đất móc sạch. Trong không gian, lít nha lít nhít giam giữ lấy vô số người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hải tử. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, trên thân rất nhiều người mang theo vết thương. Ánh mắt trống rỗng, như là đợi làm thị xúc vật. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Không gian trung ương là mấy trăm miệng to lớn chảo dầu. Nồi bên dưới liệt hỏa hừng hực, trong nồi dầu sôi trào quay cuồng. Mà trong chảo dầu là người sống, có bị trói lấy ném vào thiếu nữ, tại lăn trong dầu kêu thê lương thảm thiết, làn da trong nháy mắt cháy đen chốc ra, có chưa ra đời hài nhi, bị sống sờ sờ mổ ra, ném vào chảo dầu, có tuổi nhỏ hài đồng, giống dê nướng một dạng gác ở trên lửa. A, cha, mẹ, mau cứu ta. Đau quá a. Không cần, không cần. Con của ta còn chưa ra đời. Van cầu các ngươi những xuất sinh này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thúc thúc, không cần nổ ta. Ta không thể ăn. Ta nghe lời tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu khẩn, xen lẫn thành một mảnh nhân gian địa ngục 2K. Mà tại địa ngục này bên trong làm việc là một đám bảy hết quốc binh sĩ. Bọn hắn mặc giáp da, tay cầm đao dịu, mang trên mặt chết lặng thậm chí nét mặt hưng phấn. Đem từng cái người sống kéo hướng chảo dầu, giá nướng, cái thất gỗ. Nhanh lên một chút. Hoàng thượng muốn 99,999 cái chưa ra đời bé gái, còn kém cuối cùng 300 cái. Thúc cái gì thúc? 3 năm này, chúng ta giết bao nhiêu dê hai chân? Hiện tại tốt vật liệu càng ngày càng khó tìm. Cũng là, những này dê hai chân hiện tại học tinh. Vừa nghe nói chúng ta yết quốc quân đội tới, liền liệu mạng chạy trốn. Chạy sao? Thảo Nguyên là thiên hạ của chúng ta. Các binh sĩ trò chuyện với nhau, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thảo luận cơm tối ăn cái gì. Đạo Huyền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thân thể của hắn đang run rẩy. Không phải sợ sệt, là phẫn nộ, không cách nào hình dung nổi giận. Ngàn năm tu hành, hắn gặp quá nhiều sinh tử. Thù yêu chi loạn, hắn trấn nam quan bên dưới đống thi cốt tích như núi, ma tộc xâm lấn, hắn cầm Chu Tiên kiếm chém giết ngàn vạn ma vật, máu nhuốm đỏ trường không, thao thiết đại lục, hắn một người một kiếm dưới chân thây nằm mấy triệu. Nhưng những cái kia là chiến tranh, là chủng tộc ở giữa liều mạng tranh đấu. Mà trước mắt cảnh tượng này, là ngược sát, là xuất sinh không bằng hành vi. Tiểu Bạch nước mắt y mắng trượt xuống, nàng cắn môi, nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đối với hư không điểm một cái. Chương 168, trấn áp thiết quốc. Chương 168, trấn áp thiết quốc. Định. Một chữ rơi xuống, toàn bộ không gian dưới đất, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Hết thảy tất cả đều đọc lại. Cháy hừng hực hỏa diễm dừng lại. Xôi trào dầu không còn quay cuồng, bị ném ở giữa không trung người dừng ở chỗ cũ. Các binh sĩ trên mặt biểu lộ dừng lại tại giữ tận hoặc chết lặng trong mấy mắt. Sau đó, Đạo Huyền cất bước, đi vào mảnh này địa ngục nhân gian. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi đi một bước, dưới chân mặt đất liền lan tràn ra một mảnh băng xương. Băng xương những nơi đi qua, hỏa diễm dập tắt, trào dầu đông kết. Những cái kia ngay tại thụ hình người bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, nhẹ nhàng để dưới đất. Tiểu Bạch đi theo phía sau hắn, nhìn xem Đạo Huyền bóng lưng. Tấm lưng kia vẫn như cũ thẳng tắp, vẫn như cũ siêu nhiên. Nhưng giờ phút này lại tản ra một cỗ làm thiên địa cũng vì đó run rẩy sát ý. Đạo Huyền đi đến trong không gian, nhìn khắp bốn phía. Mấy trăm vạn bị cầm tu bách tính, mấy trăm miệng chảo dầu, chồng chất như núi thi cốt. Còn có những cái kia bị lấy ra anh hải. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu trắng. Thanh Vân môn chí bảo, Thiên Lý truyền âm châu. Vô thượng pháp lực rót vào, hạt châu tách ra ánh sáng lưu hòa. Trong quang mang, một đạo thân ảnh hư ảo dần dần ngưng tụ, chính là tại phía xa Thanh Vân môn Vạn Kiếm Nhất. Sư minh. Vạn Kiếm Nhất hư ảnh hơi sững sờ, lập tức hành lễ. Hắn đang tu luyện, cảm nhận được truyền âm châu dị động lập tức hưởng ứng. Sư đệ. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại để Vạn Kiếm Nhất đều tim đập nhanh hàn ý, lập tức triệu tập Thanh Vân môn đệ tử, phàm là đạt tới thượng thanh luyện thần trở lên, toàn bộ tập kết, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến chiến quốc đại lục, tiết quốc hoàn thành. Vạn Kiếm Nhất toàn thân chấn động. Thượng thanh cảnh trở lên toàn thượng thanh cảnh trở lên toàn bộ tập kết. Thanh Vân môn đạt tới thượng thanh cảnh đệ tử, chí ít có hơn 1000 người. Đây là muốn làm cái gì? Diệt quốc chi chiến sao? Nhưng hắn không do dự, lập tức đáp, là sư đệ. Đạo Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi lại nhìn xem nơi này. Nói, hắn nâng lên một tay khác, lòng bàn tay hiện ra một mảnh quang ảnh, chính là dưới đất này nhà tù cảnh tượng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng những cái kia thảm trạng, những cái kia ngược sát, những cái kia tuyệt vọng, vẫn như cũ rõ ràng truyền tới. Vạn Kiếm Nhất hư ảnh run lên bần bật. Vị này lấy kiếm đạo sát phạt nổi tiếng Thanh Vân đệ nhị cao thủ, giờ phút này hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Quanh thân bộc phát ra lăng lệ đến cực hạn sát ý kia thậm chí xuyên thấu qua Thiên Lý truyền âm châu, kinh động đến Thanh Vân thất phong tất cả thiên tiên cường giả. Sư minh, Vạn Kiếm Nhất thanh âm đang run rẩy, cái này, đây là yết quốc ăn người chi quốc. Đạo Huyền chỉ nói 6 cái chữ. Vạn Kiếm Nhất trầm mặc, nhưng hắn nắm chắc quả đấm, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Ta hiểu được hắn hít sâu một hơi, đè xuống cơ hồ muốn bộc phát lửa giận. "Sư minh, chúng ta rất nhanh liền đến." Quang ảnh tán đi, truyền âm kết thúc. Đạo Huyền thu hồi hạt châu, nhìn về phía những cái kia bị định trụ yết quốc binh sĩ. Hắn không có lập tức giết bọn hắn. Thử vong, đối bọn hắn tới nói quá tiện nghi. "Tiểu Bạch." Đạo Huyền quay người, "Dẫn ta đi gặp vị này yết quốc hoàng đế." "Là." Hai người rời đi nhà tù dưới mặt đất, hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, tất cả hộ vệ, cung nữ, thái giám, tại Đạo Huyền đi qua lúc, vô thanh vô tức ngã xuống. Không phải tử vong, mà là bị phong ấn ngũ giác cùng tu vi, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Rốt cục, bọn hắn đi tới một tòa cực kỳ xa hoa trước cung điện. Hoàng kim làm gạch, bạch ngọc là trụ, chân châu mã não khảm nạm ở trên vách tường. Xa hoa lãng phí trình độ viễn siêu trung nguyên bất luận cái gì một nước hoàng cung. Nhưng ở cái này xa hoa bên trong, Đạo Huyền rõ ràng cảm ứng được một cỗ nồng đậm sát lục chi khí, còn có kim tiên khí tức. Thạch Lặc, Tiết Quốc hoàng đế, kim tiên nhất trọng thiên. Đạo Huyền đứng tại ngoài cung điện, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng sau một khắc, trong cung điện tất cả hộ vệ, thị nữ, toàn bộ thân thể cứng đờ, lập tức ngã xuống đất, lần này là chân chính tử vong. Thân hồn của bọn hắn trong nháy mắt bị chôn vùi, liền chuyển thế cơ hội đều không có. "Ai?" Cung điện chỗ sâu, quát to một tiếng vang lên. Thân ảnh khôi ngô cao lớn từ trong điện xông ra, chính là Thạch Lặc. Hắn thân cao chí nước, lưng hùm vai gấu, người mặc long bào màu vàng, khuôn mặt thô kệch. Trong đôi mắt tràn đầy hung hãn cùng bạo ngược. Quanh thân tản ra kim tiên khí tức, mặc dù chỉ là mới vào cảnh này, nhưng cũng uy thế kinh người. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại cửa cung điện Đạo Huyền cùng Tiểu Bạch lúc, con người bỗng nhiên co vào. Hai người này, hắn hoàn toàn không biết, nhưng có thể vô thanh vô tức giết chết tất cả hộ vệ, xâm nhập đến nơi đây, tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Thạch Lặc không do dự, lập tức nhanh lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, liền muốn khởi động hoàng cung đại trận. Nhưng mà, Đạo Huyền chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đối với hư không một nắm. Phong. Lực lượng vô hình giáng lâm, cả tòa hoàng cung tất cả trận pháp, cấm chế, toàn bộ bị cưỡng ép phong ấn. Thạch Lặc thể nội pháp lực cũng trong nháy mắt ngưng kết, rốt cuộc điều động không được mảy may. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình như cái phàm nhân một dạng, từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. "Ngươi, ngươi là ai?" Thạch Lặc dãy rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đạo Huyền không có trả lời, chỉ là cất bước đi vào cung điện. Tiểu Bạch theo sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thạch Lặc, trong mắt là khắc cốt hận ý, các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết đây là Yết Quốc hoàng cung, chấm chính là quân chủ một nước, Kim Tiên tu vi. Các ngươi dám Thạch Lặc ngoài mạnh trong yếu mà quát. Đạo Huyền rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh giống như đang trần thuật một sự thật, ngươi chính là Thạch Lặc, chính là chấm. Thạch Lặc cường chống đỡ khí thế. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Yết Quốc hoàng cung? Nếu là hiểu lầm, chúng ta có thể lời còn chưa dứt. Đạo Huyền đưa tay ra, cách không nhẹ nhàng một nắm. Giang giác, xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên. Thạch Lặc kêu thảm một tiếng, cả người bị lực lượng vô hình nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn liều mạng dãy rủa, điều động thể nội tất cả lực lượng. Nhưng ở Đạo Huyền trước mặt, Kim Tiên nhất trọng thiên tu vi như là trò đùa. Đạo Huyền tay chậm rãi nắm chặt. Thạch Lặc kêu thảm càng ngày càng thê lương, hắn cảm giác đến tu vi của mình tại sụp đổ. Căn cơ tại vỡ vụn, ngàn năm khổ tu hóa thành hư không. Rốt cục, khi Đạo Huyền buông tay ra lúc, Thạch Lặc giống một đầu như chó chết quằn xuống đất. Hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, tu vi toàn phế, từ một cái cao cao tại thượng Kim Tiên hoàng đế, biến thành một cái ngay cả phàm nhân cũng không bằng thế nhân. Nhưng Đạo Huyền không có giết hắn. Tử vong, quá tiện nghi. Ngươi đến cùng là Thạch Lặc khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc. Nhưng khi hắn thấy rõ Đạo Huyền khuôn mặt, cảm nhận được cái kia cỗ sâu không lường được khí tức lúc, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Đạo Huyền, ngươi là Đạo Huyền chân nhân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đối phương có thể tùy tiện phong ấn hoàng cung đại trận, vì cái gì có thể tiện tay phế bỏ tu vi của hắn, vì cái gì dám như thế không chút kiêng kỵ xâm nhập một nước hoàng cung. Bởi vì hắn là Đạo Huyền, thiên hạ đệ nhất nhân, ác giả ác báo. Đạo Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Chương 169, Hắc ám. Thạch Lặc cười thảm một tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, ta không có gì đáng nói. Bất quá, ta đánh không lại ngươi, nhưng thiên hạ chuyện ác khắp nơi đều có, ngươi lại có thể quản được mấy cái? Ngươi cho rằng ngươi cứu được những người kia, liền có thể thay đổi gì sao? Cái này chiến quốc đại lục, so Yết quốc rất tàn nhẫn quốc gia còn nhiều, rất nhiều. Ngươi quản được tới sao? Trong âm thanh của hắn mang theo điên cuồng cùng trào phúng. Đạo Huyền lặng lặng nhìn xem hắn, chậm rãi nói, bản tọa miễn là còn sống, liền một mực quản sùng dưới. Thạch Lặc sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng cười to, ha 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 ha. Ngươi muốn thanh tẩy vùng đại địa này tội ác? Ngươi điên rồi. Liên vì những dân đen kia, ngươi dám khiêu chiến toàn bộ chiến quốc đại lục? Ngươi biết mảnh đại lục này nước sâu bao nhiêu sao? Chư tử bách gia bên trong lão quái vật, các quốc gia ẩn tàng nội tình, còn có những cái kia. Hắc hắc, ta không nói, ngươi sớm muộn sẽ biết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, mảnh đại lục này đến cùng có bao nhiêu dơ bẩn. Ta nói cho ngươi, ta toàn bộ nói cho ngươi. Khương quốc đã từng vì luyện chế một kiện ma khí, đồ 30 tòa thành, để quốc hoàng thất tu luyện tà công, hàng năm muốn hút khô 99 cái sử nữ tinh huyết, dân tộc tiên bi cái kia nhìn như nho nhã quốc quân, nhưng thật ra là cái ưa thích ngược sát hại đồng biến thái, còn có Thạch Lặc thao thao bất tuyệt nói, càng nói càng hưng phấn. Phản phất tại thưởng thức Đạo Huyền càng ngày càng khó coi sắc mặt. Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế? Ta cho ngươi biết, ngươi cứu không được bất luận kẻ nào. Thế đạo này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Những dân đen kia vốn chính là cường giả lương thực. Ngươi không ăn, người khác cũng sẽ ăn. ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa?
Phi,
trên đời này căn bản không có chính nghĩa, chỉ có mạnh yếu. Đạo Huyền trầm mặc, hắn nhìn xem điên cuồng Thạch Lặc, liền nghĩ tới nhà tù dưới mặt đất trong kia chút thảm trạng, nhớ tới những cái kia bị coi như dê hai chân bách tính, nhớ tới trong chảo dầu dễ rửa hài đồng. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ngươi nói đúng, thế đạo này xác thực mạnh được yếu thua. Cho nên hiện tại, ta mạnh, ngươi yếu. Lòng bàn tay, một đạo kiếm quang hiện hiện. Không phải Chu Tiên kiếm, chỉ là một đạo thuần vị kiếm khí. Nhưng này trong kiếm khí ẩn chứa sát ý, làm cho cả cung điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Để Thạch Lặc điên cuồng im bặt mà dừng, thay vào đó là sợ hãi vô ngần.
Không,
đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi càng nhiều. Ta biết rất nhiều bí mật. Ta biết kiếm quang rơi xuống. Không có âm thanh, không có máu tươi. Thạch Lặc thân thể, từ đầu bắt đầu, từng tấc hóa thành hư vô. Thân hồn của hắn, trí nhớ của hắn, hắn hết thể tồn tại vết tích, đều dưới một kiếm này bị triệt để xóa đi. Chân chính hình thần câu diệt. Đạo Huyền thu hồi tay, quay người nhìn về phía ngoài cung điện. Phương xa chân trời, đã ẩn ẩn có kiếm quang hiện hiện, đó là Thanh Vân môn đệ tử, ngay tại trên đường chạy tới. Tiểu Bạch hắn nhẹ giọng mở miệng. Chân nhân tại. Tiểu Bạch cung kính nói. Chuyện ta làm cho. Đạo Huyền thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Thanh Vân đệ tử sau khi đến, phong tỏa yết quốc toàn cảnh. Tất cả tham dự ăn người sự tình yết quốc quý tộc, tướng lĩnh, binh sĩ, một tên cũng không để lại. Cái kia, bách tính bình thường đâu? Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạo Huyền trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cha ra người vô tội, rời đi nước khác căn trí. Nếu có tham dự, theo tội luận xử. Là. Đạo Huyền cất bước đi ra cung điện, đứng tại trên bậc thang, nhìn về phía mảnh này bị giết chóc chi khí bao phủ quốc gia. Trong con mắt của hắn, có lửa giận, có bi thương, cũng có một loại thật sâu mỏi mệt. Thạch Lặc lời nói còn tại bên tai tiếng vọng. Thế đạo này chính là như vậy, ngươi cứu không được bất luận kẻ nào. Đạo Huyền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo mà kiên định ánh sáng. Cứu không được, cũng muốn cứu. Có thể cứu một cái, là một cái. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Khi bạn kiếm nhất thanh âm truyền khắp thất phong lúc, cả tòa sơn mạch phảng phất đều thức tỉnh. Tất cả thượng thanh luyện thần trở lên đệ tử, lập tức tiến về Vân Hải quảng trường tập kết. Lặp lại một lần, tất cả thượng thanh luyện thần trở lên đệ tử, lập tức tập kết. Trong thanh âm ẩn chứa vội vàng cùng sát ý, để mỗi một cái nghe được Thanh Vân đệ tử đều trong lòng siết chặt. Xảy ra chuyện gì? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, nhưng không có người chần chờ. Từng đạo kiếm quang từ tất cả đỉnh núi phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang hội tụ hướng Vân Hải quảng trường. Áo trắng như tuyết, kiếm quang như hồng, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, trên quảng trường đã đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thượng thanh cảnh trở lên tinh anh. Vạn kiếm nhất đứng tại trên đài cao, một bộ áo xanh, lưng đeo trường kiếm. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đứng bên cạnh Tiêu Dật Tài, Thương Tùng, Điền Bất Dịch bọn người, trên mặt mỗi người đều biết túc sát. Chư vị sư đệ sư muội. Vạn kiếm nhất mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trường môn chân nhân truyền lệnh, mệnh ta Thanh Vân môn tất cả thượng thanh luyện thần trở lên đệ tử, lập tức tiến về chiến quốc đại lục, yết quốc hoàng thành. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên nhân, ta không nói nhiều. Vạn kiếm nhất giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một mảnh quang ảnh. Chính là Đạo Huyền lấy truyền âm châu truyền đến địa lao cảnh tượng. Mặc dù chỉ là đoạn ngắn, mặc dù cách quang ảnh, nhưng này địa ngục nhân gian giống như thảm trạng, vẫn như cũ để tất cả nhìn thấy người hô hấp trì trệ. Có nữ đệ tử che miệng lại, cố nén nôn mửa xúc động. Có nam đệ tử hai mắt xích hồng, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Cái này, đây là địa phương nào? Có người run giọng hỏi. Thiết quốc nhà tù dưới mặt đất. Vạn kiếm nhất thanh âm băng lãnh. Một cái đem người coi như dê hai chân tươi sống nấu ăn quốc gia. Quanh trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Xuất sinh. Đáng chết. Diệt bọn hắn. Tức giận tiếng giống vang tận mây xanh. Những này Thanh Vân đệ tử, phần lớn thở nhỏ thụ sư trưởng dạy bảo, lo liệu chính đạo, lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Bọn hắn có thể tiếp nhận trong chiến tranh liều mạng tranh đấu, có thể tiếp nhận chủng tộc ở giữa ngươi chết ta sống. Nhưng trước mắt loại này trần trụi ngược sát, a người đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Yên lặng. Vạn kiếm nhất quát. Quảng trường dần dần an tĩnh lại, nhưng này cổ áp lực lửa giận, phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát. Lần này đi, không phải luật bản, không phải lịch luyện. Vạn kiếm nhất ánh mắt đảo qua mỗi người. Là trừ ác, là gột rửa nhân gian ô uế. Trường môn chân nhân đã ở hết quốc chờ đợi, trận chiến này không lưu chỗ trống. Không lưu chỗ trống, mấy ngàn đệ tử giận dữ hét lên. Kiếm minh thanh âm vang vọng thanh vân. Hai chiếc chiến thuyền khổng lồ sớm đã lơ lửng tại trên biển mây. Đây là Thanh Vân môn những năm này chuyên môn chế tạo cỡ lớn phi hành pháp bảo, mỗi chiếc dài đến hơn 10 dặm. Toàn thân lấy huyền thiết cùng linh một kiến tạo, khắc đầy phòng ngự cùng gia tốc trận pháp. Trên thân tàu Thanh Vân hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thuộc về thiên hạ đệ nhất tiên môn uy nghiêm. Các đệ tử có thứ tự lên thuyền, chứ lưu lại mấy ngàn đệ tử trấn thủ sân môn, những người còn lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chương 170, Thanh Vân chi nộ, tẩy đi tội ác. Chương 170, Thanh Vân chi nộ, tẩy đi tội ác. Đến lúc cuối cùng một người leo lên chiến thuyền, Vạn kiếm nhất đứng tại mũi tàu, vung tay lên, xuất phát. Ông chiến thuyền khởi động, trận pháp toàn bộ triển khai. To lớn thân thuyền phá vỡ biển mây, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về chiến quốc đại lục phương hướng mau chóng bay đi. Che khuất bầu trời chiến thuyền, mang theo Thanh Vân môn lửa giận, vượt ngang trời cao. Cơ hồ tại Thanh Vân môn xuất động đồng thời, tin tức đã như là như gió bão quét sạch các đại thế lực. Thần Châu hạ thổ, Thục Sơn. Độc Cô Vũ Vân bỗng nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, sắc mặt đại biến, cái gì? Đạo Huyền chân nhân tại Yết quốc phát hiện ăn người sự tình. Thanh Vân môn dốc toàn bộ lực lượng. Là Vạn Kiếm Nhất tự mình dẫn đội, hai chiếc cự hình chiến thuyền đã xuất phát, đến đây hồi báo Thục Sơn đệ tử thanh âm gấp rút. Độc Cô Vũ Vân trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên quyết đoán, lập tức liên hệ Thanh Vân môn, lên tiếng hỏi tình huống cụ thể. Đồng thời, Thục Sơn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, nếu có tất yếu, tùy thời trợ giúp. Trường môn, cái này không cần nhiều lời. Độc Cô Vũ Vân ngắt lời nói, nếu thật như truyền ngôn nói tới, cái kia yết quốc đáng chém. Đồng dạng một màn phát sinh ở Thần Châu hạo thổ các đại môn phái. Thiên Âm tự phương trưởng phổ hoàng đại sư chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, a di đà phật, nhân gian lại có như thế luyện ngục. Truyền lệnh xuống, Thiên Âm tự đệ tử chờ xuất phát, tùy thời chờ đợi Thanh Vân môn điều khiển. Thiên Dung thành, Phần Hương cốc chờ ở giờ khắc này, làm ra lựa chọn tương đương. Bởi vì có chút danh giới cuối cùng, là tất cả chính đạo môn phái cộng đồng danh giới cuối cùng. Đấu khí đại lục, cổ tộc. Cổ Nguyên nhìn xem tình báo trong tay, hít sâu một hơi, đạo huyền chân nhân đây là muốn nhắc lên một trận quét sạch toàn bộ chiến quốc đại lục chiến tranh a. Tộc trưởng, chúng ta muốn nhúng tay sao? Một vị trưởng lão hỏi. Cổ Nguyên trầm tư thật lâu, chậm rãi nói, trước coi biến. Nhưng truyền lệnh xuống, cổ tộc đệ tử gần đây không nên tới gần chiến quốc đại lục. Trận gió lúc này, sợ là muốn tác động đến toàn bộ thiên hạ. Tứ Hải Bắc Hoang, Côn Luân Hương, Mạc Nguyên Thượng Thần cùng Đông Hoa Đế Quân ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bảy biện đồng dạng tình báo. Ngươi thấy thế nào? Mạc Nguyên hỏi. Đông Hoa Đế Quân nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, đạo huyền người này, nhìn như ôn hòa, kỳ thực trong lòng có cố không thể nghi ngờ với mình. Hắn nhận định sự tình, nhất định sẽ làm đến cùng. Cho nên trận chiến tranh này, không thể tránh né. Đã bắt đầu. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thanh Vân chiến thuyền đã xuất phát, sau đó, chiến quốc đại lục muốn máu chảy thành sông. Chiến quốc đại lục nội bộ, càng lại ám lưu hung dũng. Chư quốc quân chủ, chư tử bách gia, tất cả thế lực ánh mắt đều tập trung tại cái kia nho nhỏ yết quốc. Điên rồi. Đạo huyền điên rồi, có người hoảng sợ. Vì chút dân đen, lại muốn diệt một nước, có người không hiểu. Đây là muốn nhúng tay ta chiến quốc đại lục nội chính. Thanh Vân môn đây là muốn cùng ta toàn bộ chiến quốc là địch, có người phẫn nộ. Nhưng càng nhiều người, là trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết, yết quốc chuyện làm, sắp thực thiên lý bất dung. Sau 10 canh giờ, yết quốc trên bầu trời của hoàng thành, hai chiếc chiến thuyền khổng lồ phá mây mà ra, che đậy nửa bầu trời. Mấy bạn Thanh Vân đệ tử từ trên chiến thuyền bay xuống, áo trắng như tuyết, kiếm quang như rừng, chỉnh tề rơi vào trên quảng trường hoàng cung. Tham kiến trưởng môn. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên. Đạo huyền đứng tại cung điện trên bậc thang, nhìn trước mắt những đệ tử này. Trong bọn họ có là tóc trắng xóa trưởng lão, có là thanh xuân tuổi trẻ thiếu niên. Nhưng giờ phút này trong mắt của tất cả mọi người đều thiêu đốt lên giống nhau lửa giận. Miễn lễ. Đạo huyền thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng, tình huống các ngươi đã biết. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, Thanh Vân môn xác lập phái ngàn năm, lo liệu chính đạo, thủ hộ thương sinh. Hôm nay thấy, không phải người việc làm, chính là xuất sinh chi hành. Như thế tội ác, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn của rửa. Cần tuân trưởng môn chi lệnh. Vạn Kiếm Nhất dẫn đầu không người. Cần tuân trưởng môn chi lệnh, mấy bạn đệ tử cùng kêu lên đáp lời. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vung lên, giải khai đối với dưới mặt đất nhà tù một ngày phong ấn. Cứu người. Đơn giản hai chữ, kéo ra hành động mở màn. Mấy bạn Thanh Vân đệ tử, phân mấy trăm đội, đều đâu vào đấy tiến vào nhà tù dưới mặt đất. Sau đó, nôn mửa âm thanh, tiếng khóc, tiếng giống giận dữ, liên tiếp. Cho dù là thường thấy sinh tử đệ tử cũ, khi nhìn đến cái kia mấy trăm miệng chảo dầu, cái kia chồng chất như núi thi cốt, cái kia bị mổ bụng lấy ra anh hải lúc, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, có người tại chỗ phun ra, có người hai mắt xích hồng, có người sủi lơ trên mặt đất, nhưng không có người lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, chính mình mỗi nhanh một bước, liền có thể nhiều cứu một người. Nhanh, nơi này còn có người còn sống. Đan dược, ai có đan dược chữa thương? Coi chứng nhất, chân của hắn gây mất. Hai tử đừng sợ, thúc thúc mang ngươi ra ngoài. Nhà tù dưới mặt đất bên trong, thân ảnh áo trắng xuyên thẳng qua. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những người còn sống kia khiêng ra, phục đan dược, trị liệu thương thế. Đối với những cái kia đã chết đi người, bọn hắn cởi chính mình ngoại bào, đắp lên trên thi thể, sau đó lấy linh lực đem thi cốt tu liễm. Bận rộn bên trong, sắc trời dần dần tối. Hoàng cung một bên, có đầu sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi. Đạo huyền đứng tại bờ sông, nhìn xem trong nước phản chiếu tà dương, dáng chiều như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Sư Minh, Vạn Kiếm Nhất thanh âm từ phía sau truyền đến. Đạo huyền không quay đầu lại, tất cả an bài xong. Ân. Vạn Kiếm Nhất đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, giật tài còn tại làm sao cùng điều chỉnh. Mặc dù từ Thạch Lập trong trí nhớ đạt được danh sách, nhưng muốn quét sạch toàn bộ yết quốc còn cần thời gian. Mà lại, đã có bộ phận quý tộc cùng tướng lĩnh trốn. Trốn? Đạo huyền trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bọn hắn trốn không thoát. Hắn quay người nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, kế hoạch xong chưa? Vạn Kiếm Nhất gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, dựa theo sư huynh chỉ thị, đã tuyển ra 10000 đệ tử tinh nhuệ. Ngày mai liền có thể xuất phát. Đạo huyền trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngày mai, ngươi lưu thủ yết quốc, chủ trì đại cục. Ta tự mình dẫn đội. Vạn Kiếm Nhất toàn thân chấn động, sư minh, ngài muốn đích thân có một số việc, nhất định phải ta tự mình đi làm. Đạo huyền đánh gây hắn, trận này có rửa, không phải chỉ nhằm vào yết quốc. Chiến quốc đại lục bên trên, tương tự quốc gia còn có bao nhiêu? Khương quốc, Đế quốc, hung nô thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, nếu muốn làm, liền làm đến cùng. Nếu muốn gột rửa nhân gian ô uế, liền không thể chỉ gột rửa một chỗ. Vạn Kiếm Nhất trầm mặc. Hắn biết sư minh quyết định ý vị như thế nào, ý vị này, Thanh Vân môn, Đạo huyền, đem chính thức hướng toàn bộ chiến quốc đại lục tất cả đi chuyện ác này thế lực tuyên chiến. Ý vị này, bọn hắn đem đứng tại toàn bộ chiến quốc đại lục mặt đối lập. Nhưng thì tính sao? Vạn kiếm nhất đống nhiên cười, trong tươi cười mang theo thuộc về kiếm giả nhuệ khí. Ta Thanh Vân môn làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Những xuất sinh này đáng chết, vậy liền giết. Người trong thiên hạ muốn mắng, liền để bọn hắn mắng đi. Đạo Huyền nhìn hắn một cái, cũng lộ ra mỉm cười, nói hay lắm. Chương 171, Diệt quốc chương 171, Diệt quốc ngày thứ hai, sáng sớm. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào Diệt quốc hoàng cung lúc, trên quảng trường đã đứng đầy người. 10000 Thanh Vân đệ tử, chỉnh tề xếp hàng. Trong bọn họ có trưởng lão, có đệ tử chân truyền, mỗi người đều là thượng thanh cảnh bên trong người nổi bật. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường các loại cũng đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng quan tới, có các quốc gia thám tử, có bách gia nhãn tuyến, có ẩn thế cường giả thần thức. Tất cả mọi người đang nhìn, Đạo Huyền sau đó phải làm cái gì? Đạo Huyền đứng tại trên bậc thang, ánh mắt đảo qua cái kia 10000 đệ tử, lại nhìn phía phương xa. Hắn không nói gì, chỉ là giơ tay lên, phất ống tay áo một cái. Bàng bạc kim tiên pháp lực tuôn ra, ở trong hư không mở ra một cái cự đại lâm thời không gian. Không gian kia nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay, nội bộ lại rộng lớn vô biên, đủ để dung nạp vào người. Nhập. Một chữ rơi xuống, 10000 đệ tử hóa thành lưu quang, bay vào trong không gian kia. Sau đó, Đạo Huyền một bước phóng ra. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Thân ảnh của hắn biến mất tại Yết quốc hoàng thành. Không tốt. Hắn đi nơi nào? Nhanh tra. Bí mật quan sát tất cả mọi người, trong lòng đồng thời siết chặt. Khương quốc, trên hoàng cung không. Không gian nổi lên gợn sóng, Đạo Huyền thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn đưa tay nâng lên một chút, trong lòng bàn tay lâm thời không gian mở ra. 10000 Thanh Vân đệ tử như thiên binh giáng lâm, trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Uy áp kinh khủng hội tụ, bao phủ toàn bộ Khương quốc hoàng thành. Không khí đọc lại, tiếng gió đình chỉ, ngay cả chim bay đều từ giữa không trung rơi xuống. Không phải tử vong, mà là tại dưới uy áp kia đã mất đi năng lực phi hành. Khương quốc hoàng đế đi ra. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh vang vọng hoàng thành. Hoàng cung chỗ sâu, một bóng người phóng lên tận trời. Đó là cái người mặc da sói áo khoác nam tử khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, trong mắt lóe ra hung quang. Chính là Khương quốc hoàng đế, một vị sắp đột phá kim tiên cường giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đạo Huyền, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đạo Huyền làm sao lại đến Khương quốc? Hắn làm sao lại biết? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Đạo Huyền đã đưa tay đối với hoàng cung dưới mặt đất một chỉ. Mở, mặt đất vỡ ra, lộ ra cùng Yết quốc không có sai biệt nhà tù dưới mặt đất. Đồng dạng chảo dầu, đồng dạng thi cốt, đồng dạng thảm trạng. Khương quốc hoàng đế toàn thân run rẩy, quay người liền muốn trốn. Nhưng Đạo Huyền chỉ là nhìn hắn một cái. Một chút, định cả khôn. Khương quốc hoàng đế thân thể dừng tại giữa không trung, ngay cả một ngón tay đều không động được. Đạo Huyền cách không một chảo, đem hắn bắt được trước mặt, đưa tay đặt tại hắn cái trán. Siêu hồn, cưỡng ép xem xét ký ức. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời, nhưng rất nhanh liền đình chỉ. Bởi vì Đạo Huyền đã được đến tin tức hắn muốn. Khương quốc tất cả tham dự việc này quý tộc, tướng lĩnh, binh sĩ danh sách, còn có mặt khác mấy cái đồng dạng đi chuyện ác này quốc gia tình báo. Đạo Huyền buông tay ra, Khương quốc hoàng đế giống vải rách một dạng rơi xuống, tu vi mất hết, thần hồn trọng thương. Thương Tùng, Đạo Huyền mở miệng. Tại. Thương Tùng tiến lên. Đạo Huyền một chỉ điểm ra, đem vừa rồi siêu hồn lấy được tin tức truyền vào Thương Tùng não hải, theo danh sách bắt người. Tất cả liên quan đến việc này người, một tên cũng không để lại. Là 10000 Thanh Vân đệ tử, như là thiên phạt giáng lâm, nào về phía hoàng thành các nơi. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong hoàng cung tất cả cường giả bị tóm không còn. Khương quốc quân đội bị một bàn tay đánh cho tan phế. Toàn bộ quốc gia giai tầng thống trị, cơ hồ bị nổ tận gốc. Mà lúc này, trong hoàng thành bách tính bình thường, rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn đầu tiên là hoảng sợ, sau đó cuồng hỉ. Là Thanh Vân môn, là Đạo Huyền chân nhân. Ông trời mở mắt, những xuất sinh này rốt cục gặp báo ứng. Nữ nhi a, ngươi có thể nhắm mắt. Vô số dân chúng quỳ xuống đất khóc giống, có người phóng tới hoàng cung, muốn tận mắt thấy những cái kia cha tấn bọn hắn nhiều năm ác ma bị trừng phạt. Đạo Huyền nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn nhìn về phía Thương Tùng, ngươi mang 3000 đệ tử lưu lại, chủ trì đại cục, an trí bách tính. Những người còn lại, theo ta tiếp tục. Trường môn, chỗ tiếp theo là Điền Bất Dịch hỏi. Đạo Huyền nhìn về phía phương hướng tây bắc, nơi đó là một cái khác thảo nguyên dân tộc thành lập quốc gia. Đệ quốc. Thoại âm rơi xuống, hắn phất ống tay áo một cái, đem còn lại 7000 đệ tử thu nhập không gian, một bước phóng ra, biến mất tại Khương quốc trên không. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ đã triệt để chấn động. Tin tức như là ôn dịch giống như lan tràn, Đạo Huyền diệt Khương quốc. Hắn thật muốn thanh tẩy toàn bộ chiến quốc đại lục. Tên điên. Tên điên này. Sát bên Khương quốc cùng Yết quốc những quốc gia kia, cao tầng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn biết, kế tiếp khả năng chính là mình. Nhưng Đạo Huyền thanh tẩy vừa mới bắt đầu. Trận này quét sạch chiến quốc đại lục thiên phạt, sẽ lấy Thanh Vân chi kiếm, gột rửa nhân gian nhất thiết ố uế. Oanh, khí tức kinh khủng như thiên khung sụp đổ, trong nháy mắt phong tỏa để quốc hoàng thành mỗi một tấc không gian. Trong hoàng thành, vô luận tu sĩ phàm nhân, quý tộc bình dân, tại thời khắc này đều đã mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Không khí đọc lại, gió đình chỉ, ngay cả thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Nhưng cái này ngưng kết bên trong, lại có hoàn toàn khác biệt cảm xúc tại lan tràn. Hoàng thành bách tính trong mắt bắn ra mừng như điên quan mang. Mặc dù bọn hắn không cách nào động đậy, nhưng này Cố Hạo Nhiên chính khí, cái kia cũ quen thuộc bí áp, bọn hắn nhận ra. Đạo Huyền chân nhân tới. Cái kia quét ngang huyết quốc nam nhân, thật tới. Mà hoàng cung chỗ sâu, để quốc hoàng đế cực kỳ dưới trướng bách quan, các quý tộc lại lâm vào sợ hãi vô ngần. Bọn hắn muốn chạy trốn, muốn tránh, muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể ngay cả nháy một chút con mắt đều làm không được. Chỉ có ý chí còn có thể vận chuyển, thế là sợ hãi tại trong trầm mặc lên men, cơ hồ muốn nứt vỡ lồng ngực. Đạo huyền chân nhân, chấm. Ta có chuyện muốn nói. Để quốc hoàng đế rốt cục có thể mở miệng, thanh âm khô khốc như phá la. Hắn không dám xưng chấm cái chữ kia tại đầu lưỡi lăn một vòng, lại sinh sinh nuốt trở về. Đạo huyền sắc lập tại trên bầu trời của hoàng thành, áo trắng tại ngưng kết trong không khí không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn về phía dưới vàng son lộng lẫy hoàng cung. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có một loại nhìn thấu thế sự hờ hững. Gặp đạo huyền không nói, để quốc hoàng đế giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khàn cả giọng địa đại hô, ta để quốc nguyện hối cải để làm người mới. Thề với trời, từ đây vì thương sinh tạo phúc, lại không làm ác. Còn xin chân nhân nể tình lòng từ bi bên trên, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Lòng từ bi bốn chữ, hắn nói đến đặc biệt dùng sức. Trong hoàng thành, vô số dân chúng đau lòng gấp. Bọn hắn không thể nói chuyện, không có khả năng động tác, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng hò hét, không cần cho. Tuyệt đối không nên cho. Những xuất sinh này không xứng. Bọn hắn nếm qua con của ta. Nếm qua cha của ta mẹ. Y mắng hò hét tại ngưng kết trong không khí khuấy động. Rót thành một cỗ vô hình thủy triều, tuôn hướng bầu trời thân ảnh áo trắng kia. Đạo huyền ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Đó là một vòng băng lánh đến cực hạn sát ý, như vạn năm hàn băng, trong nháy mắt đông kết để quốc hoàng đế cuối cùng một tia may mắn. Chương 172, Chư Quốc Đại Hội chương 172, Chư Quốc Đại Hội bản tôn như cho các ngươi một cơ hội. Đạo huyền mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Thì như thế nào xứng đáng chết tại trên tay các ngươi vô tội sinh linh? Tiếng nói rơi, hắn đưa tay phải ra, đối với hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Không, không không không. Để quốc hoàng đế như con gà con giống như bị bàn tay vô hình từ hoàng cung chỗ sâu xé ra. Một đường đụng nát mấy tầng thành cung, kéo ra một làn khói bụi quy tích. Hắn liều mạng giãy giụa, kim tiên nhất trọng thiên tu vi điên cuồng bộc phát, nhưng tại đạo huyền trong tay, bất quá là sâu kiến lay cây. Rất nhuần nhuyễn xáo lộ. Đạo huyền một tay khác đặt tại để quốc hoàng đế đỉnh đầu, không nhìn đối phương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cưỡng ép dò xét ký ức. Trong những ký ức này, thậm chí còn xen lẫn để quốc hoàng đế cùng với những cái khác tội ác quốc gia cao tầng liên lạc hình ảnh. Bọn hắn tại đạo huyền thanh tẩy hết quốc sau, cấp tốc tiêu hủy chứng cứ, chuyển di hàng hóa ý đồ man tiên quá hải. Điền Bất Dịch. Đạo huyền thu tay lại, thanh âm truyền khắp hoàng thành. Tại Điền Bất Dịch thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn dẫn đầu 5000 thanh vân môn đệ tử sớm đã đuổi tới, chỉ là bị đạo huyền khí tức cách trở ở bên ngoài. Theo trong trí nhớ vị trí, cứu người. Đạo huyền đem dò xét đến ký ức cùng hưởng cho Điền Bất Dịch. Tất cả tham dự việc này người, toàn bộ bắt được. Là Đạo huyền bắt đầu động thủ. Có để quốc hoàng đế ký ức làm chỉ dẫn, dù là những người tham dự kia giấu lại sâu, tại đạo huyền kim tiên đỉnh phong thần thức bao trùm bên dưới cũng không có chỗ ẩn trốn. Hắn bước ra một bước, xuất hiện tại một tòa nhìn như phổ thông dân cư trước. Đưa tay chộp một cái, vách tường vỡ nát, một cái béo giống như heo quý tộc bị bắt được. Chính là để quốc trưởng quản nguyên liệu nấu ăn hộ bộ thị lang. Bất quá nửa nén nhang thời gian, để quốc hoàng thành quảng tràng bên trên đã quỳ 374 người. Quân đội. Đạo huyền nhìn về phía hoàng thành bốn phía. Nơi đó có 100. Không 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 để quốc cấm quân, giờ phút này vẫn bị khí tức trấn áp, không thể động đậy. Đạo huyền đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ ra ba trưởng. Ba trưởng qua đi, để quốc hoàng thành bốn phía rông mảng lớn, chỉ còn lại có phi dương bụi đất. Đạo huyền quay người, nhìn về phía Điền Bất Dịch bên kia. 5000 thanh vân môn đệ tử tại bách tính trợ giúp bên dưới, đã bắt đầu cứu viện những cái kia bị phân tán giam giữ đồ ăn. Tiếng khóc, tiếng cười, cảm tạ âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tại tĩnh mịch trong hoàng thành đặc biệt chói tai. Điền Bất Dịch. Đạo huyền truyền âm. Trưởng môn sư minh, ngươi mang 5000 đệ tử lưu ở nơi đây, chủ trì đại cục, trấn an bách tính, thanh lý dương nghiệt. Là. Đạo huyền không còn lưu lại, bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Để quốc chuyện, nhưng còn có càng nhiều. Nửa ngày thời gian, đạo huyền tung hoành mấy chục vạn dặm, dọc đường 20 mấy cái quốc gia, môn phái, thế lực. Trong đó không tính Ít quốc, lại có 7 cái quốc gia cao tầng bị hắn bắt được, phế bỏ, trấn áp. Hiệu suất cao tới đáng sợ. Có thể đạo huyền trong lòng không có vui sướng chút nào. 20 mấy cái thế lực bên trong, liền có 8 cái phạm phải ngập trời tội nghiệt. Cao như vậy tỷ lệ, hắn có gì có thể cao hứng? Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đây là bởi vì thảo nguyên các quốc gia cùng xung quanh khu vực vốn là hỗn loạn, tội ác tập trung. Toàn bộ chiến quốc đại lục địa phương khác, tỷ lệ sẽ thấp một chút, nhưng cũng chỉ là thấp một chút mà thôi. Đô thành, quy mô lớn đồ sát bách tính, nô dịch bình dân, nền chính trị hà khắc bạo ngược. Dạng này quốc gia, không cần xem xét ký ức, hắn tùy tiện tưởng tượng liền có thể hàng ra 10 cái. Nếu quyết định thanh tẩy, vậy liền dứt khoát tới một lần hung ác. Tuyệt không nhân lượng. Đạo huyền thanh tẩy bắt quốc tin tức, như cơn lốc quét sạch toàn bộ chiến quốc đại lục. Thiên hạ bách tính đều phấn chấn. Những cái kia trong lòng vẫn còn tồn tại chính nghĩa tu sĩ, văn nhân, hiệp khách, càng là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn tự phát tổ chức, có chạy tới bị thanh tẩy quốc gia hỗ trợ, có ở các nơi tuyên truyền đạo huyền sự tích. Có thậm chí bắt đầu sưu tập buồn quốc tội ác chứng cứ, chuẩn bị nộp lên. Đạo huyền cùng thanh vân môn hy vọng như mặt trời ban trưa. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ chiến quốc đại lục thượng tầng lại bao phủ tại càng ngày càng dày trong mây đen. Đạo huyền hôm nay có thể thanh tẩy thảo nguyên bắc quốc, ngày mai có thể hay không liền lấy cái nào đó lý do thanh tẩy bọn hắn. Loại này không bị khống chế lực lượng, để tất cả kẻ thống trị bản năng cảm thấy sợ hãi. Thế là tại đạo huyền dừng bước lại, chờ đợi viện quân xế chiều hôm nay, chư quốc đại hội khẩn cấp tổ chức. Chư quốc đại hội là thế giới dung hợp sau, chiến quốc đại lục 12 đại quốc dẫn đầu thành lập liên minh. vốn là vì ứng đối Thần Châu Hạo Thổ thế lực khắp nơi áp lực. Hội nghị địa điểm thiết lập tại Trung Lập Thành, một hàng đơn vị tại đại lục trung tâm, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào thành trì. Giờ phút này, Trung Lập Thành chỗ cao nhất Thiên Nghị Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. 12 đại quốc đại biểu chia nhau ngồi hai bên, phía sau là riêng phần mình tùy tùng cùng hộ vệ. Trong đại điện là một tấm sa bàn to lớn, phía trên ghi chú chiến quốc đại lục các quốc gia cương vực. Trong đó 8 khối khu vực đã bị nhuộm thành chướng mắt màu đỏ, vậy đại biểu bị đạo huyền thanh tẩy bắt quốc. Tuyệt không thể lại để cho hắn làm càn đi xuống. Nói chuyện chính là Thảo Nguyên bá chủ một trong, Kim Trướng Hán Quốc đại biểu, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai non trắng hán. Hắn gọi Thiết Mục Trần, Kim Trướng Hán Quốc khả hán thân đệ đệ, Kim Tiên Tam Trọng Thiên Tu Vi. Nếu không chúng ta Trung Quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại ở thế gian. Thiết Mục Trần vũ bàn đứng dậy, thanh âm chấn động đến đại điện ông tác hưởng. Không sai. Bên cạnh một vị người mặc long bào nam tử trung niên tiếp lời, hắn là Đại Hán Hoàng Triều đại biểu, võ đế Lưu Triệt bảo đệ Lưu An. Lệ này vừa mở, sau này phàm là có cái cường giả thấy ngứa mắt, liền có thể tùy ý nhúng tay trong nước khác chính, các quốc gia chủ quyền ở đâu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đối diện truyền đến cười lạnh một tiếng. Đám người nhìn lại, nói chuyện chính là Đại Tống Hoàng Triều đại biểu, Tống Thái Tổ Triệu Không Giận đệ đệ Triệu Quang Nghĩa. Muốn trừ bỏ đạo huyền, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Quang Nghĩa chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Đây chính là có thể một kiếm chém thao thiết, độc kháng ma kiếp đạo huyền chân nhân. Chư vị đang ngồi, ai có năm chắc đơn đả độc đấu thắng hắn? Thiết Mộc chân sầm mặt lại, Triệu Quang Nghĩa, lời này của ngươi là ý gì? Không có ý gì. Triệu Quang Nghĩa đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua Thảo Nguyên các quốc gia đại biểu. Chẳng qua là cảm thấy, chuyện lần này hoàn toàn là các ngươi Thảo Nguyên quốc gia gây ra. A người, Luyện Anh, Thải Bổ. Những sự tình này chúng ta Trung Nguyên các quốc gia cũng không có làm qua. Muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng nên các ngươi đều nhờ gánh một chút. Làm càn. Thiết Mộc chân giận tím mặt. Đạo huyền trừ bỏ bắt quốc bên trong, nhưng cũng có một cái Viêm Hoàng quốc gia. Lại nói, lúc này so đo cái này, Triệu Quang Nghĩa, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Hừ, Thiết Mộc chân, chấm nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Triệu Quang Nghĩa không hề nhượng bộ chút nào. Trong đại điện bầu không khí lập tức dương cùng bạc kiếm. Quốc gia khác đại biểu thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng không muốn mở miệng trước. Thảo Nguyên các quốc gia cùng Trung Nguyên các quốc gia mâu thuẫn từ xưa đến nay, lần này bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Đủ. Một cái ôn hòa lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Đám người nhìn lại, mở miệng chính là Đại Đường Hoàng Triều đại biểu, Đường Thái Tông Lý Thế Dân bảo đệ Lý Nguyên Cát. Chương 173, Đại hội Chim Ưu chương 173, Đại hội Chim Ưu hắn tuy chỉ là Thiên Tiên đỉnh phong tu vi, nhưng đứng sau lưng đại đường tòa này quái vật khổng lồ, nói chuyện phân lượng cực nặng. Hiện tại việc cấp bách là trừ bỏ đạo huyền, hoặc là chí ít ngăn chặn hắn. Lý Nguyên Cát chậm rãi nói, hắn hôm nay mặc dù đã dừng tay, nhưng này bất quá là nhân thủ không đủ. Các loại thanh vân môn viện quân cùng những tán tu kia đổ tới, hắn tất nhiên tiếp tục thanh tẩy. Chờ đợi thêm nữa, trên vùng đại địa này chỉ sợ cũng không có chúng ta sinh tồn thổ nhưỡng. Lời nói này đến đám người trong tấm khảm. Triệu Quang Nghĩa cũng không lại dây dưa, gật đầu nói, Lý huynh nói không sai, nhất định phải lập tức xuất ra thực lực đến. Ta Đại Tống nguyện ra một vị Kim Tiên ba tầng cường giả, ba vị Thiên Tiên đỉnh phong. Thiết Mộc chân sắc mặt hơi chậm, ta Kim Trướng Hán Quốc gia hai vị Kim Tiên, một vị bốn tầng, một vị tầng hai. Ta Đại Hán ra một vị Kim Tiên ba tầng, hai vị Kim Tiên một tầng. Ta Đại Đường ra hai vị Kim Tiên, một vị ba tầng, một vị tầng hai đỉnh phong. Đại Minh đại biểu, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nghĩa tử một anh trầm giọng nói, ta Đại Minh ra một vị Kim Tiên ba tầng, ba vị Kim Tiên một tầng. Các quốc gia nhao nhao tỏ thái độ. Hai nén nhang sau, một phần danh sách ra lò, tổng cộng 82 tên Kim Tiên cộng thêm Thiên Tiên cảnh cường giả hơn 300 người, địa tiên cảnh phía dưới vô số kể. Đây là một cỗ đủ để phá vỡ bất kỳ một quốc gia nào lực lượng. Hiện tại, bọn hắn đem toàn bộ dùng để đối phó một người đạo huyền. Kế hoạch đã định, nhìn hắn bước kế tiếp cử động, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Lý Nguyên Cát đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Minh Bạch. Chư quốc đại biểu nhao nhao đứng dậy, trong mắt lóe ra khác nhau qua mang. Có người thực tình muốn trừ bỏ đạo huyền uy hiếp này, có người muốn mượn này suy yếu nước khác lực lượng, có người thì ôm đục nước béo cỏ tâm tư. Nhưng vô luận như thế nào, một tấm nhằm vào đạo huyền Thiên La địa võng đã lặng yên mở ra. Đạo huyền về tới Yết quốc hoàn thành. Không phải cần thanh tẩy mục tiêu không có, mà là nhân thủ sát thực không đủ. Bát quốc cương vực rộng lớn, mấy bạn thanh vân môn đệ tử vung đi vào, tựa như mối vung tiến biển cả, căn bản không đủ dùng. Hắn cần chờ biệt quân. Giờ phút này, đạo huyền đứng tại hoàng cung một chỗ trên cầu nhỏ, dưới cầu dòng nước róc rách, hoa sen nở rộ, cùng tòa cung điện này đã từng tội ác tạo thành châm chọc so sánh. Hắn đang nhìn các phương tình báo, âm thầm kế hoạch viện quân đến sau thanh tẩy chính tự. Trước diệt nước nào, lại trừ phái nào, cái nào có thể tạm thời bông tha, cái nào nhất định phải lập tức diệt trừ. Từng cái danh tự trong lòng hắn sẽ qua, mỗi một cái danh tự phía sau đều có thể cất giấu vô số gan hồn. Sư phụ. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Đạo huyền không quay đầu lại, hắn biết tới là ai, đại đệ tử Tiêu Dật Tài. Ân, Dật Tài, chuyện gì? Đạo huyền vẫn như cũ nhìn xem dòng nước, thanh âm ôn hòa. Tiêu Dật Tài đi đến đạo huyền bên người, cung kính thi lễ một cái, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Đạo huyền chậm rãi xoay người. Hắn bị đại đệ tử này, thiên phú tại thanh vân môn bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng tâm trí trầm ổn, ánh mắt lâu dài, làm việc chu đáo, nhất là để hắn yên tâm. Những năm gần đây, thanh vân môn rất nhiều nội vụ đều là Tiêu Dật Tài đang xử lý, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Nói đi. Đạo huyền ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo ôn hòa. Tiêu Dật Tài cũng không do dự, trực tiếp hỏi, bây giờ bát quốc cao tầng đã diệt, bằng vào sư phụ uy danh. Chúng ta mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì trong nước ổn định, có thể cuối cùng không phải kế lâu dài. Đệ tử muốn hỏi, cái này 8 cái quốc gia, ngày sau nên như thế nào an bài? Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vấn đề này, Thanh Vân môn mấy vạn đệ tử bên trong, chỉ sợ không có mấy người có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người đang bận bịu cứu người, trừ ác, cũng rất ít có người cân nhắc giải quyết tốt hậu quả. An bài như thế nào bắt quốc? Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Thanh Vân môn không có khả năng chân chính khống chế những quốc gia này. Làm như vậy, tương đương hướng toàn bộ chiến quốc đại lục tuyên chiến, Đạo Huyền vì thường sinh trở lệnh hình tượng cũng sẽ triệt để sụp đổ. Ba khối đại lục tùy tùng hơn phân nửa sẽ rời hắn mà đi, để xung quanh quốc gia tiếp quản. Đây là biện pháp duy nhất, có thể đây là một khối to lớn bánh ngọt. Tám cái quốc gia cương vực, nhân khẩu, tài nguyên, đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào thực lực bạo tăng. Sơ sót một cái, liền sẽ dẫn phát một vòng mới chiến tranh cùng chiến loạn, đây không phải Đạo Huyền muốn nhìn đến. Người trước tạm xem xét một chút, chung quanh cái nào quốc gia phong bình rất nhiều. Đạo Huyền trầm ngâm một lát sau nói, muốn loại kia chân chính tiện đãi bách tính, quân chủ tài đức sáng suốt, quan lại thanh liêm. Tiêu Dật Tài hiểu rõ, đệ tử minh bạch. Đây chính là sư phụ dự định, đem bắt quốc giao cho những cái kia chân chính tốt quốc gia quản lý. Đã giải quyết tốt hậu quả vấn đề, cũng có thể tại chiến quốc đại lục dựng nên chính diện điển hình, dẫn dắt hắn nước khác nhà hướng thiện. Đệ tử cái này đi làm. Tiêu Dật Tài hành lễ, chuẩn bị lui ra. Chờ chút. Đạo Huyền bỗng nhiên gọi lại hắn. Tiêu Dật Tài dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía sư phụ. Đạo Huyền giơ tay lên, một thanh bảo kiếm trống rông xuất hiện, lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn, kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm sáng như thu thủy, dưới ánh mặt trời hiện ra thanh lanh ánh sáng trạch. Thân kiếm bên trên khảm nạm lấy 7 ngôi sao giống như bảo thạch, dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp, tản mát ra nhàn nhạt tinh huy. Thất tinh kiếm. Thanh Vân môn đã từng trưởng môn tín vật, theo Đạo Huyền nam chinh bắc chiến mấy trăm năm, chạm yêu trừ ma, uống máu vô số. Về sau Đạo Huyền triệt để nắm giữ Chu Tiên kiếm sau, thất tinh kiếm liền lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng Đạo Huyền chưa bao giờ quên nó. Những năm này, Đạo Huyền tìm tới vô số thiên tài địa bảo, nhiều lần lại tế luyện. Bây giờ thất tinh kiếm đã là thiên tiên trung kỳ cấp độ pháp bảo, uy lực hơn xa trước kia. Sư phụ, cái này Tiêu Dật Tài trừng to mắt, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Sư phụ vì sao lúc này bàn kiếm? Là tại để phòng vạn nhất, an bài hậu sự. Chẳng lẽ sư phụ dự cảm được nguy hiểm gì? Nghĩ đến đây, dù cho Tiêu Dật Tài trầm ổn đi nữa, cũng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối cùng lo lắng. Ha ha, tiểu tử ngốc. Đạo Huyền nhìn thấu tâm tư của hắn, có chút cười mắng. Thanh kiếm này đặt ở vi sư nơi này cũng là vô dụng, giao cho ngươi phù hợp. Ngươi bây giờ là địa tiên đỉnh phong, có thất tinh kiếm tương trợ, đột phá thiên tiên lúc có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Tiêu Dật Tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn như cũ kích động. Hai tay của hắn tiếp nhận thất tinh kiếm, kiếm vừa đến tay, liền cảm thấy một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc lực lượng thuận cánh tay truyền vào thể nội, cùng hắn thanh vân đạo pháp sinh ra của mình. Tạ sư phụ ban kiếm. Tiêu Dật Tài trịnh trọng hành lễ. Đi thôi, hảo hảo dùng nó. Đạo Huyền khoát khoát tay. Tiêu Dật Tài lui xuống, bộ pháp so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Đạo Huyền một lần nữa xoay người, nhìn về phía dưới cầu dòng nước, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Hắn ban kiếm cho Tiêu Dật Tài, đương nhiên không chỉ là vì trợ hắn đột phá. Chính như Tiêu Dật Tài suy nghĩ, đây quả thật là có để phòng vạn nhất ý tứ. Chư quốc đại hội mưu đồ bí mật, Đạo Huyền dù chưa tận mắt nhìn thấy, lại có thể đoán được 7-8 phần. Hắn thanh tẩy Bắc Quốc, tương đương đánh toàn bộ chiến quốc đại lục giai tầng thống trị mặt, những người kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đằng sau, các phương còn lại đại lục các phương viện cũng đến. Chương 174, Mãn Thanh chương 174, Mãn Thanh 30. Không thanh vân tinh huệ, tại Đạo Huyền dẫn đầu xuống vượt ngang hơn 200.000 dặm sông. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân tránh bài trừ. Đây không phải bình thường trinh phạt, mà là một trận gột rửa nhân gian ô uế viết trình. Nhưng lần này, Đạo Huyền mục tiêu khác biệt. Thanh Quốc, chiến quốc đại lục mấy trăm quốc gia bên trong, chân chính có thể được xưng tụng cường quốc tồn tại. Mặc dù không tại 12 đại quốc chi hàng, nhưng cũng là cái kia mấy chục cái có tư cách tham dự chư quốc đại hội trong nước nhỏ người nổi bật. Quốc lực cường đại, viễn siêu nhất, thương các loại man di chi bang. Tên của nó, Đạo Huyền cũng không lạ lắm. Ở kiếp trước, dân tộc này từng nhập chủ Trung Nguyên, lưu lại vô số tranh luận. Một thế này, nó đồng dạng thành lập một cái cường đại thảo nguyên đế quốc. Cương vực bao la, đồ vật tung hoành hơn 700.000 dặm, nam bắc hơn 600.000 dặm, là chân chính quái vật khổng lồ. Thanh quốc không ăn thịt người. Đây là nó cùng nhất quốc các loại man di điểm khác biệt lớn nhất. Nhưng Đạo Huyền từ thạch lập đám người trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho trong lòng của hắn lành ý so đối mặt thiết quốc lúc càng thêm thâm trầm. Có chút tội ác, không nhất định phải ăn lông ở lỗ, lại đồng dạng làm cho người giận sôi. Trường môn, phía trước chính là Thanh quốc biên giới. Điền Bất Dịch ngự kiếm tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc. Căn cứ tình báo, Thanh quốc cảnh nội đã có đại lượng cường giả tập kết. Lần này đi, sợ là hung hiểm. Đạo Huyền xác lập tại đám mây, áo trắng phần phật. Hắn nhìn về phía phương xa mảnh kia thảo nguyên rộng lớn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hung hiểm, cũng muốn đi hắn chậm rãi mở miệng. Có chút tuyến, một khi vượt qua, nhất định phải trả giá đắt. Thanh quốc cách làm, mặc dù không ăn thịt người, lại lấy mấy triệu hán dân làm nô, đi quyền địa ném mạo xương sự tình, làm vô số dân chúng cửa nát nhà tan. Như thế hành vi, cùng ăn thịt người có gì khác? Điền Bất Dịch trầm mặc. Hắn biết trưởng môn nói đúng. Những năm gần đây, Thanh quốc ỷ vào thực lực mạnh mẽ, không ngừng xâm nhập phía nam, cướp giật hán dân làm nô, quanh vòng ruộng tốt làm mục. Chết tại Thanh quốc dưới gót sắt bách tính, đâu chỉ mấy triệu. Chỉ là, trưởng môn, Thanh quốc thực lực không thể coi thường. Thương Tùng cũng bay lên đến đây, trầm giọng nói, nó trong nước kim tiên liền có 3 vị, thiên tiên hơn 100, địa tiên càng là lấy ngàn mà tính. Mà lại, các quốc gia chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn chúng ta diệt thành. Đạo Huyền nhìn hai người một chút, đống nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. các ngươi sợ? Không sợ. Điên Bất Dịch, Thương Tùng đồng thời thẳng tắp sống lưng, trưởng môn mũi kiếm chỉ, chính là chúng ta chịu chết chỗ. Vậy liền đủ. Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thanh Quốc chỗ sâu. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ. Hôm nay, chúng ta muốn tại Thanh Quốc hoàn thành, là những cái kia chết oan mất tính, lấy một cái công đạo. Là 30000 Thanh Vân đệ tử cùng kêu lên đáp lời, kiếm quang lại nhanh 3 phần. Hơn 300000 dặm lộ trình, đang toàn lực lao vụn bụi bên dưới, bất quá 2 canh giờ. Cầm Sạch Quốc hoàng thành xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, dù là Đạo Huyền, cũng khuôn mặt có chút động. Đó là một tòa hoàn toàn khác với Trung Nguyên phong cách thành trì, không có tường thành cao ngất, không có đẹp đẽ đỉnh đài lầu các, thay vào đó là nhìn không thấy bờ lều vải của lạc, cùng trung ương tòa kia dùng cự thạch màu trắng luy thế mà thành cung điện khổng lồ. Cung điện cao tới trăm trượng, toàn thân trắng đoán, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cung điện trung quanh là lít nha lít nhít doanh trướng, một mực kéo dài đến đường chân trời. Đó là Thanh Quốc vương trướng chỗ, cũng là thảo nguyên này đế quốc trung tâm quyền lực. Nhưng càng làm cho Đạo Huyền để ý là trong thành cái kia cố phóng lên tận trời cường giả khí tức, Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, số lượng nhiều, khí tức chi hô tạm, viễn siêu dự liệu của hắn. Xem ra bọn hắn đã chuẩn bị xong. Đạo Huyền nhẹ giọng tự nói, hắn không có chút nào dừng lại, mang theo 30000 đệ tử trực tiếp giáng lâm tại trên bầu trời của hoàn thành, uy áp kinh khủng như màn trời giống như rủ xuống, bao phủ cả tòa hoàn thành. Không khí đọc lại, tiếng gió biến mất, liên thành chung những cái kia lao nhanh tuấn mã, đều tại thời khắc này cứng tại nguyên địa, không thể động đậy. Nhưng kỳ quái là dân chúng trong thành, nhưng không có trong tưởng tượng khủng hoảng. Chân nhân, là Đạo Huyền chân nhân tới. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động. Sau một khắc, cả tòa hoàng thành phảng phất bị nhen lửa. Đạo Huyền chân nhân rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lần này nhìn những cái kia dã ra heo như thế nào cản rỡ. Nợ máu trả bằng máu. Vân Nhi, cha không thể cho ngươi báo thủ, nhưng có người tới thu thập những lợn rừng này ra. Tiếng hoan hô, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp. Đó là bị đè nén quá lâu cảm xúc, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Thanh Quốc kiến quốc trăm năm, Nam Chinh Bắc chiến, cướp giật vô số hán dân làm nô. Những này hán dân được xưng bao con nhộng đời đời làm nô, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm ngóng trông, chính là có người có thể đến cứu vớt bọn họ. Hôm nay, người này tới. Đạo Huyền nhìn xem trong thành những cái kia quỳ xuống đất khóc giống mách tính, nhìn xem trong mắt bọn họ thiêu đốt cừu hận cùng hy vọng. Trong lòng cuối cùng một chút do dự, cũng tan thành mây khói. Những người này, đáng giá hắn rút kiếm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người hoan nên hắn đến. Hoàng cung chỗ sâu, hơn 10 đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, cùng Đạo Huyền uy áp địa vị ngang nhau. Ha ha ha. Đạo Huyền chân nhân đại giá quang lâm, chẳng không có từ xa tiếp đón a. Trong tiếng cười sáng sảng, hơn 10 đạo thân ảnh từ cung điện màu trắng bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, cùng Đạo Huyền bọn người xa xa tương đối. Một người cầm đầu, người mặc màu vàng sáng long bào, đầu đội khảm châu kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Thanh Quốc hoàng đế Khang Hy. Mà bên cạnh hắn, 12 đạo thân ảnh xếp thành một hàng, mỗi một vị đều tản ra kim tiên cấp bậc khí tức. 13 vị kim tiên. Một màn này, để bí mật quan sát tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đó là Đột Quyết Khả Hãn Á Sử Na Xương Nô Lộc, Kim Quốc Nguyên Soái Hoàn Nhan Tông Bật, Liêu Quốc Đại Tướng Gia Luật Đường Ca, Thổ Phiên Tán Phổ Tùng Tán Bại Khô, Dân Tộc Hồi Hột Khả Hãn Thuốc La Cắt Bút Lực Mạnh Mẽ Bùi La. Từng cái danh tự bị nhận ra, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái thảo nguyên cường quốc, mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể để một phương chấn động đại nhân vật. Hiện tại bọn hắn tề tụ thành quốc hoàn thành, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người minh bạch, Đạo Huyền cùng Chiến Quốc Đại Lục chiến tranh chính thức bắt đầu. Đây không phải nhằm vào nào đó một nước thảo phạt, mà là nhằm vào toàn bộ thảo nguyên dân tộc hệ thống tuyên chiến. Mà thảo nguyên chư quốc cũng tại lúc này lộ ra ngay bọn hắn răng nanh. 13 vị kim tiên, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đạo Huyền ánh mắt từ 13 trên thân người đảo qua, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Khang Hy hơi nhướng mày, cưỡng chế trong lòng kiên kỵ, chắp tay nói, không biết chân nhân đáng tiếc cái gì. Đáng tiếc các ngươi tu luyện tới cảnh giới này đều là không dễ. Đạo Huyền chậm rãi nói, lại đi ma đạo. Ma đạo. Khang Hy trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh ép xuống, xin hỏi chân nhân, như thế nào chính đạo? Như thế nào ma đạo? Chương 175, ha ha. Khang Hy, trấn áp. Chương 175, ha ha. Khang Hy, trấn áp. Đạo Huyền không có trả lời ngay, mà là trước nhìn thoáng qua bốn phía hư không. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy những cái kia giấu ở chỗ tối thân ảnh. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, tạ phúc thương sinh là chính, hai họa thương sinh là ma. Chân nhân lời ấy có lý. Khang Hy trầm giọng nói, chẳng qua hiện nay chư thiên dung hợp, vô số thế lực, người người đều là tại cái tranh chữ. Chúng ta Trung Quốc tranh chấp, có khi dùng một chút thủ đoạn, cũng không tính sai đi. Tranh, không sai. Đạo Huyền thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng thủ đoạn lại không thể bất tuyến. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trời nếu không phạt, hắn dừng lại một chút, từng chữ nói ra, bản, tôn, thay mặt, chi. Trời nếu không phạt, bản tôn thay thế. Bát tự như lôi đỉnh, nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Vô số người toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem thân ảnh áo trắng kia. Sao mà kiên định? Sao mà bá khí? Làm sao sự lạnh lùng nghiêm nghị? Tại lợi ích này chí thượng, nhược đục cường thực thế giới, đã có rất ít người sẽ như thế ngay thẳng thủ vững thiện ác hai chữ. Càng nhiều người là từ lợi ích góc độ xuất phát, cân nhắc lợi hại, xu lợi tránh hại. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây cơ hồ thành chung nhận thức. nhưng luôn có như vậy một số người, giống trước mắt đạo huyền, từ đầu đến cuối thủ vững lấy đơn giản nhất thiện ác rõ ràng, không sợ hãi, không bởi vì lợi ích mà khuất phục, không bởi vì khó khăn mà lùi bước. Có lẽ tại trong mắt rất nhiều người, hắn là tên điên, là kẻ ngu, nhưng hắn lại vì cái này băng lãnh thế giới tăng thêm một vòng khó được ấm áp. Phần này ấm áp đủ để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào. Khang Hy bọn người trái tim đều ngừng nhảy vỗ, lại có chút không dám nhìn thẳng đạo huyền ánh mắt. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Khang Hy cắn răng nói, chân nhân thật muốn cùng ta thảo nguyên mấy trăm quốc gia khai chiến sao? Không. Đạo huyền lắc đầu, bản tôn từ trước tới giờ không muốn tranh đấu, đây hết thảy đều là nhĩ đẳng cách làm. Hắn lần nữa nhìn về phía bốn phía hư không, thanh âm thận trọng mà kiên định, chư thiên dung hợp, thế gian tranh đấu chính là bình thường. Nhưng mặc kệ ra sao tranh đấu, đều tuyệt không nên tổn thương phổ thông sinh linh. Người vi phạm, bất kể là ai, bản tôn tuyệt không dung tha. Dừng một chút, hắn lên giọng, các ngươi đều đi ra đi. Bản tôn rõ ràng, các ngươi hiện tại nghe không vào những lời này. Nhưng không sao, bản tôn thi hội thử một lần, để cho các ngươi cuối cùng nghe vào. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở. Còn có người núp trong bóng tối. Đây là mỗi người đều đoán được, nhưng đến cùng là ai, có bao nhiêu người, lại không người biết được. Mà phần này không biết, mới là nhất làm cho người sợ hãi. Yên tĩnh kéo dài 10 hơi, 20 hơi thở. Ngay tại có người coi là đạo huyền là đang hư trương thanh thế lúc, dị biến nảy sinh. Phương đông trong hư không, gợn sóng đẩy ra, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là cái người mặc trang phục màu đen nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, có một thanh trường đao. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, quanh thân đao ý chủ tiên, cắt đứt hư không. Đường Quốc, Tần Quỳnh. Có người nhận ra hắn, nhưng không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phương tây, phương nam, phương bắc, thân ảnh này đến thân ảnh khác bắt đầu xuất hiện. Hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, phục sức khác nhau, khí tức khác biệt, nhưng giống nhau là bọn hắn đều là kim tiên. Một vị, hai vị, ba vị, 10 cái, 20 cái, 30. Kim tiên phảng phất không cần tiền giống như từng bầy xuất hiện. Đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, đem đạo huyền cùng 30. Không 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 thanh vân đệ tử bao bọc vây quanh. Cương hành khí tức bắt đầu tràn ngập mỗi một tấc không gian, nặng nề uy áp để bầu trời đều tối xuống. Vô hình phong tỏa giáng lâm, ngay cả không khí đều không thể lưu động. Hán Quốc, Phàn Quái. Triệu Quốc, Liêm Pha. Tiến Quốc, Mặc Gia đời thứ hai cự tử. Tiến Quốc, Hạ Yến. Minh Quốc, Thường Đạp Xuân. Từng cái danh tự bị nhận ra, mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, mỗi một cái đều là bá chủ một phương. Tiết Quốc hoàng cung bên trong, thanh vân các đệ tử thông qua thông ảnh châu nhìn xem một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chạy tới Yết Quốc trên đường, ba khối đại lục vô số cường giả cũng đều khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đạo huyền sau lưng, Cổ Nguyên đám người sắc mặt trắng bệnh, cho dù bọn hắn cũng là kim tiên. Đối mặt nhiều như vậy cùng cấp bậc cường giả, cũng không khỏi đến cảm thấy ngạt thở. Cho vẹn qua mấy chục giây, nhân tài mới không còn xuất hiện. Mà lúc này, tăng thêm Khang Hy 13 người, trên bầu trời hết thảy xuất hiện 82 vị kim tiên. 82 vị. Đây không phải 82 người bình thường, là hàng thật giá thật 82 vị kim tiên. Đủ để đứng ở trên đỉnh thế giới, nhìn xuống ước vạn chúng sinh chân chính cường giả. Mà cái này 82 người cũng đều là địa vị phi phàm, có thể là một nước chi chủ, có thể là một nước danh tướng, có thể là chư tử bách gia lãnh tụ. Bọn hắn một lời có thể định vô số người sinh tử, khẽ động có thể để sơn hà biến sắc. Trời, tại thời khắc này chân chính tối xuống, phản phất bị bọn hắn đoạt đi tất cả quan mang. Tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. 82 ánh mắt như 82 trôi lợi kiếm, gắt gao khóa chặt tại thân ảnh áo trắng kia bên trên. Toàn thân bọn họ pháp lực sớm đã thôi động đến cực hạn, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Phản phất một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ dẫn phát lôi đình bạn quân thế công. Mặc dù 82 vị kim tiên đủ để cho thiên hạ bất luận kẻ nào tuyệt vọng, nhưng bọn hắn rõ ràng, cái kia duy chỉ có không bao gồm trước mặt vị này. Đối mặt đạo huyền, nhân số, tại thời khắc này cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Thân ở 82 vị kim tiên ánh mắt và khí thế quá chặt phía dưới, đạo huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lại không dư thừa biểu lộ. Hắn quay người, đối với Cổ Nguyên bọn người phất phất tay, lùi xa một chút. Chân nhân, Cổ Nguyên đám người sắc mặt biến đổi. Loại thời điểm này, bọn hắn sao có thể lui? Các vị đạo hữu xin chờ chốc lát. Đạo huyền thần sắc thận trọng, ngữ khí nhưng như cũng lạnh nhạt. Trận chiến này giao cho bản tôn liền có thể. Đó là một loại đương nhiên, không thể địch nổi tự tin. Cổ Nguyên bọn người lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn tin tưởng đạo huyền, hướng lui về phía sau ra trăm dặm. Mà một màn này, để cái kia 82 vị kim tiên cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Đây là xem thường chúng ta sao? Tu hành không dễ, mong rằng chư vị chân quý. Đạo huyền lại nhìn một chút 82 người, nhẹ nhàng thở dài, giống như là sau cùng quyết đủ. 82 người bên trong, một người mặc nho bào nam tử trung niên mở miệng. Hắn là nho gia đương đại lãnh tụ, mạnh tử chi đồ, kim tiên đệ nhị cảnh cường giả. Chân nhân nếu như tối lui, việc này dừng ở đây, hắn trầm giọng nói. Đạo huyền nhìn hắn một cái, lắc đầu. Tới đi, để bản tôn nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu bản sự. Không có càng nhiều lời hơn ngữ, thái độ đã sáng tỏ. Trong không khí bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn, phản phất sau một khắc liền sẽ bạo tạc. Thế giới các nơi, tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở. Tần Quốc hoàng cung, Doanh Chính nắm chặt song quyền, móng tay khảm vào lòng bàn tay. Hán Quốc vị ương cung, Lưu Triệt đứng ở ngoài điện, ngửa đầu nhìn lên trời. Đường Quốc Trường An, Lý Thế Dân cùng quần thần tề tụ quan tinh đài. Tất cả mọi người biết, sau một khắc, chính là một trận ghi vào sử sách kinh thiên đại chiến. Chương 176, 90 tôn kim tiên, ngại gì? Chương 176, 90 tôn kim tiên, ngại gì? mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đạo huyền phía sau ba thước chỗ, không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe. Một đạo người hoàn toàn trong suốt ảnh từ trong khe hở chui ra, trong tay nắm một thanh đồng dạng trong suốt kiếm, đâm về đạo huyền hậu tâm. Ý mắng, vô thức, vô ảnh, vô hình. Chỉ có thực lực đạt tới kim tiên cấp bậc người, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một màn kia hầu như không tồn tại hư ảnh. Cùng chui kia đủ để xuyên thủng hư không thấu minh kiếm phong. Ẩn ra, chư tử bách ra bên trong thần bí nhất nhất mạch, chuyên tu ẩn nấp ám sát chi đạo. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, đạo huyền bên trái ba chỗ, một đạo hắc ảnh lặng yên hiện hiện. Đó cũng là một thanh kiếm, toàn thân đen kịt, tản ra nồng đậm sát lục khí tức. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian đều bị nhiễm lên một tầng màu mực, phản phất ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Thứ gia, đồng dạng là chư tử bách gia bên trong ám sát lưu phái, nhưng cùng ẩn gia ẩn nấp khác biệt. Thứ gia coi trọng nhất kích tất sát, dùng tuyệt đối sát ý cùng lực lượng nghiền ép hết thảy. Hai vị kim tiên cấp bậc người ám sát, trong cùng một lúc, từ hai cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, phát động tuyệt sát một kích. Ẩn gia chi kiếm, thứ gia chi kiếm. Đội hình như vậy, dạng này sát cục, đủ để cho bất luận cái gì kim tiên đỉnh phong cường giả bất lạc. Đồng thời, 82 vị kim tiên cũng xuất thủ. Nhưng đạo huyền lại tại giờ khắc này cười. Nụ cười kia rất nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Sau đó, hắn giơ tay lên. Không có kết ấn, không có niệm chú, chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên tay phải. Lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Sau một khắc, ông, một tiếng kêu khẽ, vang vọng đất trời. Không phải từ đạo huyền trong miệng phát ra, mà là từ trong cơ thể hắn, từ trong hư vô, từ mỗi một tấc trong không gian vang lên. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm không gian, bỗng nhiên đọc lại. Không phải là bị phong tỏa, mà là bị khống chế. Cái kia hai thanh đâm tới kiếm, đứng tại giữa không trung, cách hắn thân thể chỉ có ba tấc, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Cái kia 82 đạo tính hủy diệt công kích, cũng đứng tại giữa không trung, phản phất bị bức tường vô hình ngăn trở, nửa bước khó đi. Thời gian, tại thời khắc này phản phất đình chỉ lưu động. Đạo huyền chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia hai đạo trong suốt cùng thân ảnh màu đen. Thần ra, thứ ra hắn nhẹ giọng mở miệng, các ngươi cũng tới. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay, nhẹ nhàng một nắm. Nắt. Giang giác, không gian, nắt. Không phải vỡ ra, mà là giống như tấm gương, vỡ thành vô số phiến. Cái kia hai thanh kiếm, hai đạo thân ảnh kia, cái kia 82 đạo công kích, tính cả phương viên trăm dặm không gian cùng một chỗ, vỡ thành đầy trời điểm sáng. Sau đó, điểm sáng tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. 82 vị kim tiền cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Ẩn ra cùng thứ ra hai vị người ám sát, càng là thân hình kịch chấn, từ trong hư không rơi xuống. Hiện lộ ra chân thân, một cái toàn thân quấn tại vải màu xám bảo bên trong láo giả còn xuống. Một người mặc trang phục màu đen nữ tử lãnh diễm. Hai người nhìn về phía đạo huyền ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Mà đạo huyền vẫn đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn nhìn về phía cái kia 82 vị dãy rủa lấy đứng lên kim tiền, vừa nhìn về phía Khang Hy, cuối cùng nhìn về phía càng xa xôi hư không. Còn có ai? Ba chữ, bình tĩnh như nước, lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Đạo huyền thu hồi tay phải, động tác tự nhiên đến tựa như phủi nhẹ trên ống tay áo hạt bụi nhỏ, hời hợt, phong khinh vân đạm. Nhưng nhìn tại trong mắt mọi người, nhất là cái kia 82 vị kim tiên trong mắt, cái này đơn giản thu tay lại động tác, lại so vừa rồi cái kia kinh thiên động địa đối kháng càng làm cho người ta ngạt thở. Bởi vì bọn hắn thấy được chênh lệch, một đạo không thể vượt qua là trời. 82 người liên thủ một kích toàn lực, đủ để cho sơn hà pha thoái, nhật nguyệt vô quang. Có thể đạo huyền chỉ là đưa tay, sau đó thu tay lại, hết thể liền kết thúc. Thân ảnh áo trắng kia tại trong tầm mắt của bọn hắn trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, phản phất chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, chống lên cả mảnh trời. Các vị nên liều mạng. Hay là cái kia trung niên nhân mở miệng, thanh âm khô khốc. Trường kiếm trong tay của hắn ông một tiếng sáng lên, hào quang màu đỏ thắm phóng lên tận trời, như thiêu đốt núi lửa. Một tiếng này phản phất đánh thức còn lại 81 vị kim tiên. Đường lui đã đứt, chỉ có một trận chiến. 81 đạo khí tức khủng bố đồng thời bộc phát, quang mang khác nhau, chiếu sáng vương viên mấy vạn dặm bầu trời. Đỏ, kim, xanh, tím, đen. Các loại chân nguyên quang mang xen lẫn, đem thiên địa chiếu rọi đến như là muôn nghìn việc hệ trọng. Vâng, lần này là thật liều mạng. Nếu như nói vừa rồi một kích tiên là 82 người toàn lực xuất thủ, như vậy hiện tại bọn hắn thiêu đốt tinh huyết, nghiền ép tiềm lực, thậm chí có người vận dụng cấm thuật, lấy hao tổn tu vi làm đại giá đổi lấy tạm thời lực lượng tăng lên. Thiên địa trong nháy mắt lờ mờ, phong vân bị xé nứt, hư không xuất hiện vô số vết rách, đen kịt thời không loạn lưu từ trong vết rách tuôn ra, lại bị năng lượng cuồng bạo tách ra. Đại địa đang run rẩy, dãy núi tại sụp đổ. Xa xa thành trì sáng lên một tầng lại một tầng phòng hộ đại trận lồng ánh sáng, nhưng như cũ lung lay sắp đổ. Đám người quan chiến lùi lại lui, đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Lại vẫn cảm giác làn da nhói nhói, phản phất bị vô số châm nhỏ chắc thứ. Đây là 90 vị kim tiên liều mạng một kích, đủ để hủy diệt một cái đại lục lực lượng, giờ phút này toàn bộ chỉ hướng một người. Đạo huyền trong lòng lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận đã chú định kết cục chiến đấu. Chiến quốc đại lục, hay là xem thường hắn. 82 vị kim tiên, nguồn lực lượng này thật rất không tệ. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều đủ để quét ngang hết thảy. Trừ hắn đạo huyền, thế gian này chỉ sợ không có người thứ hai có thể tại dạng này dưới vây công mạng sống. Nhưng dùng để đối phó hắn, cũng có chút không đủ. Bởi vì cái này 82 người bên trong, chỉ có chút ít mấy vị đạt đến kim tiên đệ tứ cảnh. Cho dù bọn họ đều có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng bất quá miễn cưỡng đụng chạm đến kim tiên đệ ngũ cảnh bậc cửa. Còn lại, phần lớn chỉ là kim tiên thứ nhất, đệ nhị cảnh. Kim Tiên thập nhị cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên. Hắn đạo huyền sớm đã bước vào Kim Tiên đệ tứ cảnh, mà thực lực chân chính của hắn tuyệt không yếu tại Kim Tiên đệ thất cảnh, thậm chí có thể khiêu chiến đệ bát cảnh. Đối với những ngày thứ nhất, đệ nhị cảnh Kim Tiên, lật tay có thể diệt mà thôi. Đạo huyền tay trái vẫn như cũ chắp sau lưng, tay phải lần nữa nâng lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía phương đông. Nơi đó, tám đạo thân ảnh đang từ vươn xa gần, tốc độ nhanh đến kinh người. Trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến biên giới chiến trường. Lại là tám vị Kim Tiên, mà lại đều là Kim Tiên đệ nhị cảnh, trong lúc mơ hồ khí tức ba động, không thua đệ tam cảnh. Không có thêm lời thừa thãi, tám người gia nhập chiến đoàn, cùng ban đầu 82 người tụ hợp. 90 vị Kim Tiên, khí cơ nối thành một mảnh, hình thành một tấm bao trùm thiên địa lưới lớn, đem đạo huyền một mực khóa ở trung ương. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc quyền, hoặc trường. 90 đạo công kích đồng thời đánh ra, hợp tại một chỗ, hóa thành một đạo đường kính trăm trượng hủy diệt dòng lũ. Những nơi đi qua, hư không triệt để vỡ nát, lộ ra một mảnh đen kịt hư vô. Đạo huyền trong mắt rốt cục có một tia chăm chú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đạo huyền nâng lên tay phải, chập chỉ thành kiếm. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản. Ầm ầm, thiên địa đột biến,